Chương 144, hệ thống kích hoạt. Trường sinh có hy vọng. Từ ngày đó phía sau, vương gia rời đi Trường An. Cái gì tướng quân vị trí, vương gia đã không cần. Đã Trường Sinh, sao không Tiêu Giao? Vương Lục mang theo vương gia đi tới Đông Thắng Thần Châu bên ngoài, tùy tiện tìm một hòn đảo nhỏ, bởi vì cây hoa đảo nhiều, lấy tên đảo hoa đảo. Vương Lục tại phía trên đảo hoa đảo xây một cái thế ngoại đảo nguyên. Đương nhiên cũng mang theo rất nhiều già phó nha hoàn. Dùng một viên kim đan ngao một nồi nước, một người một cái, ít nhất cũng có thể sống lâu mấy trăm năm. Vương Lục nhất 15 năm sau, chính là ở trên đảo cùng người nhà cùng một chỗ vượt qua. Nhi tử a, thành tiên nhân liền không sinh ra hải tử sao? Ngô Ngọc trong lòng vẫn là có chấp niệm. Vương Lục cười nói, "Nương, đương nhiên có thể." Cùng ngày cơm tối, Vương Lục cho Tử Hà cùng Thanh Hà trong canh đều gia nhập tử mẫu hà nước. Một đêm canh tác. Trước khi ngủ, Vương Lục đột nhiên hỏi, "Nếu có một ngày ta đi, các ngươi sẽ nghĩ ta sao?" "Tướng công, ngươi đang nói cái gì?" "Không có gì, nhanh ngủ đi." Tử Hà cùng Thanh Hà ngủ phía sau. Vương Lục rời đi đảo hoa đảo. "Ký chủ, Vương Lục tuổi thọ 100 tuổi, 100 tuổi một ngày này cuối cùng vẫn là đến rồi." Vương Lục nằm tại Thanh Vân Sơn trên đồng cỏ, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng không biết chết về sau có thể hay không từ địa cầu tỉnh lại. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ ban đầu tuổi thọ hao hết, Trường Sinh hệ thống kích hoạt. Cái gì? Vương Lục đột nhiên mở to mắt. Ta có hệ thống ban đầu tuổi thọ. Gió thổi cỏ lay, mang theo Vương Lục khỏe mắt nước mắt cùng một chỗ chảy xuống. Cái này cái gì phân chó hệ thống, lại muốn đợi đến ban đầu tuổi thọ hao hết mới đến. Vương Lục lau khô nước mắt, một cái xoay người ngồi dậy, vội vàng xem xét hệ thống. Ký chủ, Vương Lục tu vi không có tuổi thọ, 100 ngày, tân thủ khen thưởng, nhiệm vụ, vương gia suy sụp, ngươi là vương gia hy vọng duy nhất, nghĩ biện pháp tại trong vòng 30 ngày trở thành Thanh Vân môn tập dịch. Nhiệm vụ ban thưởng, 20. Cái quỷ gì? Hệ thống này có vấn đề a? Vương gia chỗ nào suy yếu, bọn họ vương gia người người trường sinh bất lão, vẫn là độc chiếm một cái đảo. Còn có trở thành tạp dịch loại này nhiệm vụ. Hệ thống không đổi mới sao? Trừ cái này không hợp thói thường nhiệm vụ, vậy mà còn có cái điểm tích lũy thương thành. Vương Lục nhìn lướt qua, trong thương thành có cấm pháp, có pháp bảo, còn có kinh nghiệm đan. Đoán thể kinh nghiệm đan cần 10 điểm tích lũy. Luyện khí kỳ kinh nghiệm đan cần 100 điểm tích lũy. Vương Lục lập tức liền mắt sáng rực lên. Công pháp cùng pháp bảo cũng chẳng có gì, chính mình cũng vô địch, không cần. Thế nhưng kinh nghiệm đan liền không đồng dạng. Tu hành đột phá là có thể tăng lên tuổi thọ, đáng tiếc chính mình một mực không cách nào tu hành đến luyện khí kỳ. Nếu là cái này hệ thống xuất phẩm kinh nghiệm đan hữu dụng, vậy mình có lẽ thật có thể đột phá cảnh giới, từ đó tìm tới một cái khác đầu con đường trường sinh. Có tiếp tục hy vọng sống sót, Vương Lục lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Sống sót sau hai nạn cảm giác thực tốt ta. Nguyên lai tuổi thọ bảng là bảng hệ thống không có kích hoạt trạng thái, chắc không được lúc trước thấy thế nào cảm giác quái dị. Còn gọi mình là ký chủ. Quả nhiên có đến tiếp sau. Chỉ bất quá một điểm nhắc nhở đều không có, phải cho đánh giá kém. Cái này đưa đến chính mình cứ thế mà đem ban đầu tuổi thọ để cao đến 100 tuổi. Vương Lục bình tĩnh một cái tâm trạng. Lại lần nữa nhìn hướng bảng hệ thống. Đối với cái này nhiệm vụ, Vương Lục hoàn toàn không có để vào mắt. Vương Lục lập tức đi tìm Lý Thanh Phong. Cái gì, người muốn đi làm tạp dịch? Lý Thanh Phong hoàn toàn nghĩ không ra bất kỳ lý do. Đại lao ác thú vị. Đừng hỏi nhiều. Dù sao ngươi an bài cho ta liền được. Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức tìm tới một cái tạp dịch viện chấp sự, nói ra, Trương Quang, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi giáp tử viện tạp dịch, ngươi là hắn chấp sự. Vương Lục đã rất nhiều năm không có về Thanh Vân môn, nhưng giáp tử viện chấp sự lại nhận được Vương Lục. Bịch quỳ trên mặt đất, Vương đại nhân, ta làm sao dám đảm đương ngươi chấp sự? Vương Lục, ngươi biết ta? Đại nhân, ngươi quên, năm đó ta còn cùng ngươi cùng một chỗ tuần qua la. Nguyên lai là ngươi. Vương Lục cũng nhận ra người này, hai mười mấy năm qua đi, người này tướng mạo biến hóa rất lớn. Ngươi làm sao vẫn là tạp dịch? Không đúng, ngươi bây giờ là tạp dịch viện chấp sự. Trương Quang hồi đáp, tiểu nhân ta thiên phú không cao, có thể làm đến tạp dịch chấp sự đã là tận cố gắng lớn nhất. Vương Lục nhẹ gật đầu, nói với Lý Thanh Phong, trưởng môn à, người này rất không tệ, về sau nhiều chiếu cố một chút đi. Lý Thanh Phong nào dám do dự, lập tức đáp ứng. Trương Quang lập tức cao hứng thảm rồi. Bất quá Vương Lục lại cau mày, làm sao hệ thống còn không nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành? Trương Quang, ngươi nghiêm túc tuyên bố một câu, liền nói ta là người tạp dịch. A, chiếu vào nói. Trương Quang không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói với Vương Lục, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta giáp tử viện tập dịch. Nói xong về sau, Vương Lục lại đợi một hồi, lại lần nữa xem xét bảng hệ thống, kết quả vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Lúc này, Vương Lục chú ý tới nhiệm vụ trong miêu tả, có một hàng chữ nhan sắc thay đổi sâu chút. Nghĩ biện pháp tại trong vòng 30 ngày trở thành Thanh Vân môn tập dịch. Cho nên hàng chữ này là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Vậy còn dư lại là cái gì? Vương gia suy sụp, ngươi là vương gia hy vọng duy nhất. Không thể nào. Bối cảnh miêu tả cũng coi như nhiệm vụ một vòng. Cái này cũng quá hô cha đi. Ngày thứ hai, nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Vì vậy Vương Lục quay trở về đảo Hoa đảo. Tướng công, ta cùng tỷ tỷ hình như mang thai. Vừa mới về đảo, Tử Hà cùng Thanh Hà liền đến báo tin vui. Vương Lục lập tức lúng túng, vốn cho là mình phải chết, cho nên cho hai người lưu cái tưởng niệm. Không nghĩ tới chính mình không chết được. Cái kia lây tử mẫu hà sống dưới nước hạ hải tử, coi như chính mình sao? Tính toán, phản đúng là mình tức phụ sinh, liền làm chính mình hải tử thôi. Sau đó, Vương Lục tìm tới Vương Tín, nói ra, cha, cả nhà chúng ta ra ngoài đi du ngoạn đi. Vương Tín vẫn chưa trả lời. Một bên Ngô Ngọc liền phản đối. Mới vừa có con, chơi cái gì chơi, liền tại trên đảo dưỡng thai. Vương Tín muốn bay, nha. nương ngươi không đồng ý. Vương Lục không có cách, đành phải thực hiện kế hoạch B. Muốn Vương gia suy sụp, nên làm cái gì? Vậy liền đem Vương gia tất cả gia sản đều hủy. Vương Lục vốn định mang cả nhà ra ngoài, sau đó chế tạo một cái yêu quái ăn cướp cố sự. Kết quả bọn hắn không đi. Vì vậy Vương Lục trở lại lão lục động, tìm một nhóm hảo thủ, tập luyện 3 ngày. 3 ngày sau, một đám yêu quái khí thế hung hăng xông lên Đào Hoa đảo. Vương Lục bảo vệ thê sốt ruột bị yêu quái gõ một côn, ngã xuống đất ngất đi. Tử Hà cùng Thanh Hà là trong nhà chiến lược đỉnh phong, cùng yêu quái đánh lên. Lần này Vương Lục mang tới yêu quái đều là hảo thủ, thực lực mạnh, lại nghiêm túc phụ trách. Nhất là Lãng Lãng Chư cùng Sóng Sóng Chim, hai người bọn họ tập luyện nhất nghiêm túc. Một heo một chim cùng Thanh Hà Tử Hà đối chiến, mười phần đặc sắc. Vương Lục cũng nhịn không được hư nhãn nhìn lén. Nhìn như là đoạn tử tuyệt tôn quyền, kỳ thực là giữ thai nuôi trẻ tay. Chương 145, đoán thể nhị trọng. Địa phủ muốn người. Tử Hà cùng Thanh Hà đánh nửa ngày, rốt cục vẫn là bại. Bất quá kỳ quái là, các nàng cũng không phải là thua ở thủ đoạn công kích bên trên. Trên thân hai người không có một chút tổn thương, thuần túy là sức cùng lực kiệt. Không có Tử Hà cùng Thanh Hà, Vương gia người tự nhiên không phải đám này yêu quái đối thủ, rất nhanh, tất cả mọi người bị chế phục. Các ngươi là phương nào yêu quái? Vì sao đến ta Đào Hoa đảo? Nhi tử, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không phải nói ngươi rất mạnh ca ta thổi ngư bức, hắn thức ăn ngon à? Vương Thất kêu to nói. Lúc này, Lãng Lãng Chư kêu gào nói, kêu la cái gì, lại kêu đem các ngươi đều ăn hết. Ta là tà ác Lãng Lãng Chư, thích nhất giết đốt đánh cướp. Đến nha, đem cái này đảo cho ta tiêu. Nói xong, đem Vương Lục người một nhà chuyển tới trên đất trống, sau đó thật một mùi lửa thiêu trên Đào Hoa đảo tất cả kiến trúc. Lửa lớn rừng rực chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Vương Lục nhìn chằm chằm vào chính mình bảng hệ thống, kết quả vẫn là không có hoàn thành nhiệm vụ. Tiên sư nó, đến cùng muốn thế nào mới tính Vương gia suy sụp không có biện pháp? Vương Lục ngón tay so với ba động tác tay, thực hiện loại thứ ba kế hoạch. Lãng Lãng Chư nghiêng mắt nhìn đến Vương Lục động tác tay, khẽ gật đầu, sau đó mệnh lệnh yêu quái đem Vương gia người một nhà toàn bộ chia tách trở đi. Mỗi người ném tới một cái khác biệt tiểu trấn, đồng thời điều động mười mấy cái yêu quái giữ vững một người. Cần phải để Vương gia thê ly tử tán, còn phải lang thang đầu đường. Cuối cùng, sau một ngày, Vương Lục nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 20 điểm tích lũy. Vương Lục cuối cùng thở dài một hơi, mười phần ấy nấy chạy đến người nhà trước mặt. Thật xin lỗi, mọi người trong nhà, ta tới cứu các ngươi. Tất cả mọi người rất im lặng. Vương Lục, ngươi không phải nói chính mình rất mạnh sao? Làm sao hôn mê 2 ngày? Ngượng ngùng, ta chủ quan. Chỉ có Tử Hà hưng phấn hô, ta liền biết, tướng công của ta là cái thế anh hùng, hắn sẽ đạp bảy sắc. Màu đỏ trắng đám mây tới cứu ta. Vương Lục nhẹ nhõm đánh bại yêu quái, cứu ra người nhà. Một đám yêu quái lập tức nhận sợ. Lãng Lãng Chư mang theo yêu quái, đi Đào Hoa đảo hỗ trợ xây lại. Vương Tín đều nhìn không hiểu, đám này hung ác yêu quái làm sao đột nhiên thay đổi đến như vậy hiền lành. Các vị yêu bên trong hào kiệt, xây dựng lại sự tình liền không cần làm phiền các ngươi. Vương Tín sợ chọc giận những này yêu quái, Vương Lục vạn nhất lại bị không cẩn thận đánh ngất xỉu, bọn họ lại phải bị tội. Lãng Lãng Chư lại lời thề son sắt nói, không được, chúng ta là cải tà quy chính yêu quái, thích nhất giúp người làm niềm vui. Đào Hoa đảo ngay tại xây dựng lại. Vương Lục thì ngay tại thăng cấp, tìm một chỗ yên tĩnh, dùng 20 điểm tích lũy đổi 2 cái đoán thể kinh nghiệm đan. Nhìn xem trong tay tối như mực, không có một chút rực rỡ kinh nghiệm đan, Vương Lục cảm giác có chút không đáng tin cậy. Cái này vẻ ngoài cũng quá kém. Cựu truyền chính kim đan ăn đều không có, cái đồ chơi này thật giỏi sao? Không do dự nữa, Vương Lục ăn hết 2 cái. Thân thể một điểm cảm giác đều không có. Chờ một chút, ta không có đánh rắm. Chứng minh cái đồ chơi này thật bị hấp thu. Vương Lục đội vàng xem xét bảng hệ thống. Ký chủ, Vương Lục tu vi, đoán thể nhị trọng. Tuổi thọ, 1 năm tuổi thọ từ 100 ngày gia tăng đến 1 năm, xem ra đột phá tu vi thật có thể kéo dài sinh mệnh. Vương Lục đại hỉ. Thời gian lại có mới hy vọng a. Lúc này hệ thống thông báo nhiệm vụ mới. Vương Lục lập tức xem xét, nhiệm vụ, tạp dịch viện bên trong tàng long ngọa hổ, mời ký chủ điệu thấp trưởng thành, trong 1 năm, đánh bại tạp dịch viện nắm giữ kỳ ngộ nghiêng tóc mái đệ tử, Trương Minh. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm tích lũy. Đậu phộng, nghiêng tóc mái Trương Minh. Người này đều đã chết 20-30 năm, ta đi đâu đi đánh bại. Vương Lục nóng nảy 1 phút đồng hồ, sau đó tỉnh táo lại. Tất nhiên nhiệm vụ thứ nhất đều có thể mưu lợi hoàn thành, vậy nhiệm vụ này cũng hẳn là có thay thế phương pháp. Về sau muốn cùng hệ thống đấu trí đấu dũng. Vương Lục suy tư một lát, trước không quản nhiệm vụ bối cảnh, Vương Lục chạy đến tạm dịch viện, tìm tóc dài đệ tử, để đổi tên Trương Minh, đổi xong nghiêng tóc mái tiểu tóc. A ta thua. Cái kia giả mạo Trương Minh thuận thế ngã xuống đất. Vương Lục lắc đầu, quá giả, một lần nữa đến. Thử thật nhiều lần, đợi đã lâu, đánh bại Trương Minh hàng chữ này nhan sắc không có biến hóa. Tiểu sư đệ, cần ngươi chịu bị thương, yên tâm, ta sẽ bồi thường ngươi. Cái này tử đệ tên là Lục Nhân Giáp, hắn cũng không nhận ra Vương Lục phối hợp Vương Lục phía trước, chấp sự Trương Quang đã sớm dặn dò qua hắn, nhất định phải vô điều kiện phối hợp. Lục Nhân Giáp một mặt khổ qua, hắn giả ngã mấy chục lần, trên thân đã sớm té khắp nơi máu ứ động, những này không tính tổn thương sao? Vậy mà còn không xong. Lục Nhân Giáp ca ca là ngoại môn đệ tử, cho nên hắn tại Giáp Tử Viện là khoa trương chút, thế nhưng tuyệt đối không có đắc tội qua cái nào đại lão a. Hận thì hận chính mình lưu lại tóc dài đi. Tới đi. Lục Nhân Giáp lấy hết dũng khí nhắm mắt lại. Vương Lục đem để tay tại Lục Nhân Giáp ngực. Một giây sau, Lục Nhân Giáp chỉ cảm thấy trong cơ thể một tiếng vang trầm, người liền bay ra ngoài. Những năm này, Vương Lục cho rằng đại nạn sắp tới, cho nên hoang phế khôi hài đoán thể. Trước trước sau sau cộng lại, chỉ thuế biến 2 lần. Bây giờ Vương Lục giác quan thứ 6, thậm chí có thể phán đoán ra một người bình thường cụ thể sức thừa nhận nói trị số. Cái này Lục Nhân giáp đoán thể cảnh lục trọng, cực hạn chịu đựng tại 1000 cân, nặng 800 cân tổn thương, Vương Lục cho hắn ngực 600 cân lực. Lục Nhân giáp sau khi hạ xuống, con mắt tối đen, nôn mấy ngụm máu, liền hôn mê đi. Chư quang, mau tới cứu người. Lục Nhân giáp ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương, thế nhưng lấy Thanh Vân môn nội tình, là có thể tùy tiện trị tốt, nhiều nhất nằm mấy ngày. Nhìn thấy Lục Nhân giáp bị ổn thỏa tốt đẹp cứu chữa về sau, Vương Lục ở một bên chờ. Vừa rồi giết địch, Lục Nhân giáp mặc dù nhận thua, nhưng còn là sinh long hoàng hổ. Cho nên Vương Lục lần này đem giả Trương Minh đánh đến mất đi năng lực hành động, đây tính toán đánh bại đi. Mãi đến màn đêm buông xuống, nhiệm vụ kiểu chữ không có một chút xíu biến hóa. Vương Lục phiền muộn. Chẳng lẽ nếu thật là 23 năm về trước Trương Minh, có thể hắn đều đã chết, đi nơi nào tìm? Người này đầu thai chuyển thế đều. Chờ một chút, Vương Lục nghĩ đến một cái biện pháp. Cái này thế giới có thể là có luân hồi chuyển thế thuyết pháp, Trương Minh ban đầu là bình thường tử vong, âm hồn hẳn là sẽ đi địa phủ một lần nữa đầu thai đi. Địa phủ tại U Minh giới. Muốn đi phải dùng hồn thể, Vương Lục mặc dù không có cách nào thao tác chính mình hồn thể, nhưng hắn có quỷ thể. Âm phủ địa phủ. Vương Lục còn là lần đầu tiên tới đây. Vừa tới cửa ra bảo, lạnh lẽo chi khí liền đập vào mặt. Quanh mình tràn ngập sương mù dày đặc, hình như có vô số oán linh ở trong đó dãy rủa. Vương Lục quỷ thể chỉ có ý niệm là kế thừa bản thể, địa phương khác đều rất bình thường, cho nên cũng thấy không rõ bên trong cái dạng gì. Đều không có thủ vệ sao? Cùng nhau đi tới, minh giới bên trong nhiều thật nhiều u hồn, đều chạy tới cửa ra bảo, còn không có nhìn thấy quỷ sai. Dưới chân có một đầu đen xì sông vong xuyên, nước sông lao nhanh cuộn cuộn, tản ra mục nát khí tức. Vương Lục nhảy lên mà qua, trực tiếp nhảy vào sương mù dày đặc bên trong. Vừa tiến đến, liền nghe đến bốn phía có thống khổ gào thét cùng tiêu thảm. Lúc này, cuối cùng quỷ sai xuất hiện, quá to, lớn mật tiểu quỷ, vậy mà xâm nhập Diêm La Điện. Vương Lục quỷ thể không có bao nhiêu sức chiến đấu, không cách nào vũ lực giải quyết, vì vậy lấy ra một quyển sách, hô, đừng hiểu lầm, ta là đến trả sách. Vương Lục cầm trên tay sách, chính là lúc trước cấp sinh tử bộ. Cuốn sách này mới ra, xung quanh sương mù dày đặc một lát sau liền biến mất. Cái kia quỷ sai là một cái đầu dê thân người dáng dấp. Nó nhìn xem Vương Lục quyển sách trên tay, sửng sốt tại chỗ. Vương Lục giờ phút này cũng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, hắn nằm ở một cái bên trong đại điện, chính chủ vị trống rỗng. Bên cạnh còn có một vị heo mặt quỷ sai đang làm việc, giờ phút này cũng dọa tại chỗ phát run. Bản này sinh tử bộ là bị Tần Quảng Vương cùng Thôi Phán Quan mang lên tiên đỉnh. Giờ phút này xuất hiện ở trong tay người này, cái kia người này. Đầu dê cùng heo mặt không dám nghĩ, chẳng lẽ địa phủ bị diệt ngay hôm nay. Lúc này, có 6 thân ảnh chạy tới. Những người này đầu đội chuỗi ngọc, hai bên buông xuống túi thơm trên hai, mặt hướng đều là hung ác dáng vẻ uy nghiêm. Vương Lục xem xét liền biết là Diêm Vương. Thập điện Diêm Vương, có lẽ có 10 cái, Vương Lục chỉ giết một cái. Giờ phút này trực tiếp liền tới 6 cái. Lục Nhĩ đại tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Hai đứa ngươi ngu xuẩn, còn không mau đi châm trà chuyển ghế dựa. Chương 146, chân nhị cầu yêu nghiệt nhân sinh. Các ngươi nhận biết ta? Nhận biết. Nhận biết. Cái này 6 cái Diêm Vương bên trong, Sở Giang Vương là dẫn đầu. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Vương Lục biểu lộ, hẳn là không có sinh khí. Bây giờ, tại Tam Thanh trợ giúp bên dưới, Ngọc Đế ngay tại xây dựng lại thiên đình. Xây dựng lại chuyện thứ nhất chính là để tất cả thần tiên nhận thức. Vương Lục đừng nói mọc lông, chính là hóa thành cho bọn họ nói không chừng đều có thể nhận ra. Thế nhưng bởi vì thiên đình cực độ thiếu hụt nhân viên, cho nên từ trong địa phủ điều hơn phân nửa người thượng tiên. Dẫn đến hôm nay cái này đại điện không có Diêm Vương cố thủ, kém chút để phía dưới quỷ sai đắc tội. Không biết đại tiên tới đây có gì muốn làm. Vương Lục đem sinh tử bộ ném cho Sở Giang Vương, sau đó nói, giúp ta tìm người. Trần Gia Thôn, nằm ở đại đường biên giới Thâm Sơn bên trong. Một cái tóc dài thiếu niên ngay tại trẻ tuổi. Nhị cậu, đường bổ, ngươi hậu viện này đều đắp không được, chúng ta xuất phát đi. Thế đản, chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể trở về, cha ta thân thể không tốt, ta nghĩ lại cho bọn họ bổ chút. Được thôi, ta cũng giúp ngươi bổ. Thế đản là Vương Lục thay đổi khuôn mặt biến hành, cái này Trần Nhị cậu thì là Trương Minh chuyển thế. Vương Lục tìm tới Trương Minh chuyển thế về sau, không có lập tức dẫn hắn đi Thanh Vân Sơn, mà là quan sát 2 ngày, sau đó biến thành Trần Gia Thôn bên trong một cái ngu dại thiếu niên. Cái này Thiết Đản trời sinh ngu dại, nhưng là Trần Nhị cậu bạn chơi. Vì vậy Vương Lục đem Thiết Đản đưa đến Nữ Nhi Quốc, sau đó chính mình thì biến thành Thiết Đản giáng dấp. Sau đó nói cho Trần Nhị cậu, hắn ở trong núi đụng phải tiên duyên, cho nên mở trí, đồng thời hẹn Trần Nhị cậu cùng đi cầu tiên. Sở dĩ phiền phức như vậy, là vì nhiệm vụ đối cảnh yêu cầu như vậy. Nhiệm vụ nguyên thoại là, nhiệm vụ, tạp dịch viện bên trong tàng long ngọa hổ, mời ký chủ điệu thấp trưởng thành, trong 1 năm, đánh bại tạp dịch viện nắm giữ kỳ ngộ nghiêng tóc mái đệ tử, Trương Minh. Tại Vương Lục đọc lý giải bên dưới, ngoa hổ tàng long chính là ít nhất phải có 2 cái tiểu cao thủ. Phía trước cái kia Lục Nhân Giáp vừa mới tiến tông môn không đến 3 năm, cũng đã là đoán thể cảnh lục trọng, tính toán một cái hổ. Hiện tại cái này Trần Nhị Cẩu, không quản hắn tư chất làm sao, Vương Lục đều sẽ để hắn trở thành long. Câu nói thứ hai, điệu thấp trưởng thành. Ý tứ rất rõ ràng, không thể cao điệu. Nếu như chính mình là Vương Lục, căn bản là không có cách điệu thấp. Cho nên Vương Lục dứt khoát thay đổi cái mặt, làm cho cả Thanh Vân môn đều không nhận ra hắn, dạng này có lẽ liền tính điệu thấp đi. Trần Nhị Cẩu cuối cùng cùng phụ mẫu tạm biệt. Trên đường núi, Trần Nhị Cẩu hỏi: "Thế đản, ta thật sự có tu tiên tư chất sao? Ta đều giúp ngươi khảo nghiệm qua, khẳng định không có vấn đề." "Thật sao? Nếu không lại đo một lần." Vương Lục im lặng, lấy ra một khối đá, nắm chặt, nhắm mắt lại. Trần Nhị Cẩu đi đến một cái lõm trong đá, hai mắt nhắm lại, sau đó nắm chặt tảng đá lập tức, gió mạnh thổi tới. gió càng lớn, thiên phú càng tốt, nhị cầu, cảm nhận được sao? Cảm giác chịu đến sức gió lớn, Trần Nhị Cầu thậm chí đều mắt mở không ra. Lần trước tại trong thôn, Trần Nhị Cầu lo lắng là mặt khác gió. Lần này, hắn là tại lõm hình trong viên đá, quả nhiên vẫn là có gió, hắn cuối cùng có lòng tin. Trần Nhị Cầu đem tảng đá ném một cái, gió lập tức đình chỉ. Lần này tin chưa? Vương Lục luốt miệng, cái này tiểu phong thổi, thật thử thách kỹ thuật a. Tin, tin. Hai người lại lần nữa xuất phát, Trần Nhị Cầu trong mắt có quang. Một bên đi, vừa nói, chờ ta tu luyện có thành tựu, ta liền trở về đem đầu kia lão hổ giết đi, vì ta cha báo thù. Trần Nhị Cầu cha, lúc tuổi còn trẻ bị mãnh hổ cắn bị thương chân, rơi xuống trung thân chân nhanh. Một thế này Trương Minh, là cái thật thà đại hiếu, cùng một đời trước tiểu nhân Trương Minh hoàn toàn khác biệt. Vương Lục cười nói, Nhị Cầu, ngươi thật không có tiền đồ, chúng ta đều đi tu tiên, về sau trực tiếp đem cha ngươi Trần trị tốt không được sao? Tiên nhân còn có thể trị chân nhanh sao? Đó là đương nhiên. Trần Nhị Cầu đột nhiên trở mặt nói, không tốt. Lại làm sao? Vừa rồi kiểm tra kia tư chất bảo vật, ta ném xuống đất, ngươi quên nhặt. Vương Lục hít sâu một hơi, tốt, ta đi nhặt. Nơi này khoảng cách Thanh Vân Sơn xa vô cùng, lấy hai người hiện tại cơ lực, tối thiểu phải đi 1-2 năm. Vương Lục mặc dù chính mình che giấu tung tích, ẩn giấu thực lực, nhưng hắn còn có thể giao động người. Ngày thứ hai, một trận yêu phong đem hai người cuốn đi, đi thẳng tới Thanh Vân Sơn phụ cận. Sóng sóng chim đem hai người trói chặt, ném ở dưới một cây đại thụ, uy hiếp nói, ta ngủ mở giấc, hai người nếu là chạy trốn, ta liền ăn các ngươi. Không có chạy hay không, ta sẽ không chạy. Trần Nhị Cầu dọa sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy yêu quái. Chỉ chốc lát, sóng sóng chim ngáy lên. Lúc này, Vương Lục tránh thoát gò bó, sau đó lập tức giúp Trần Nhị Cầu cũng giải ra. Đi nha. Thế đạn, không thể chạy, bị tóm lấy sẽ bị ăn. Vương Lục, nó bắt chúng ta chính là muốn ăn chúng ta. Còn vẫn là chạy đi. Chờ một chút, ngươi nhìn cái kia yêu quái trong ngực, có cái bảo châu đang phát sáng, khẳng định là bảo bối, ngươi đi đem nó đem đi đi. Thế đạn, lúc nào, bảo mệnh quan trọng hơn. Đừng sợ, ta nhìn hắn ngủ rất chết. Nói xong ba 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 đập ba trưởng. Trần Nhị Cầu thân thể siết chặt, doa hồn cũng không có, chờ giây lát không có động tĩnh, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn lại. Cái kia yêu quái quả nhiên ngủ như chết, chỉ lật cả người. Cái kia bảo châu thậm chí rơi ra, liền rơi vào bên cạnh của nó. Cơ hội khó được, nhanh đi a. Ngươi tại sao không đi? Ta sợ hãi nha. Không nhìn ra ngươi sợ hãi. Ngươi nhìn chân ta. Trần Nhị Cầu túi đầu xem xét, Vương Lục chân lấy một cái siêu nhanh tần số không ngừng lắc lư, dưới chân đều muốn sinh phong. Trần Nhị Cầu lại liếc mắt nhìn cái kia tản ra nhàn nhạt tia sáng bảo châu, chẳng biết tại sao, có loại cảm giác đã từng quen biết. Sâu trong nội tâm phảng phất có cái âm thanh, để hắn đi nhặt. Được thôi, ta không thèm đếm xỉa. Trần Nhị Cầu cẩn thận từng ly từng tí đi đến sóng sóng chim bên cạnh, sóng sóng chim tới một cái xoay người, Trần Nhị Cầu lập tức định trụ. Chờ giây lát, sau đó không người, sóng sóng chim lại động. Nó mang lông vũ tay thậm chí đáp lên Trần Nhị Cầu trên chân. Trần Nhị Cầu không ngừng thở hổn hển, không ngừng để chính mình vượt qua hoảng hốt, sau đó chậm rãi rút ra chân, đưa tay nhặt bảo châu. Một bên Vương Lục mỉm cười nhìn xem Trần Nhị Cầu. Muốn trở thành tàng long ngọa hổ bên trong một thành viên, nhát gan tính cách nuốt nhát không thể được. Cuối cùng, Trần Nhị Cầu nhặt lên bảo châu. Chỉ thấy hắn cấp tốc quay người, trước chậm rãi di động đến Vương Lục bên cạnh, sau đó đẩy Vương Lục cùng một chỗ lao nhanh. Mãi đến thực tế chạy không nổi rồi, cái này mới dừng lại. Trần Nhị Cầu nhìn xem trong tay bảo châu, một mặt mừng rỡ. Bất quá sau đó, hắn thế mà đem bảo châu đưa cho Vương Lục. Thế đàn, đây là ngươi phát hiện, cho ngươi đi. Vương Lục có chút ngoài ý muốn, trong thôn lớn lên hải tử, quả nhiên rất chất phác. Ngươi cầm đi. Cái này bảo châu vốn chính là ngươi. Chương 147, chân đoán thể cảnh. Thanh Vân trấn. Bây giờ càng thêm hưng thịnh. Vô số người tụ tập nơi đây. Thị trấn quy mô đã làm lớn ra mấy lần. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Vân môn lớn mạnh. Từ khi vào ở Trường An, Thanh Vân môn danh tiếng vang xa. Tăng thêm ra mấy cái cường nhân. Thanh Vân môn sớm đã xưa đâu bằng nay. Ít nhất tại Nam Tiệm Bộ Châu, xem như là bài danh phía trên tông môn. Khoảng cách thứ nhất, chỉ kém một lần tông môn giao lưu đại hội. Thanh Vân môn cũng nhiều lần mở rộng nhận. Nhất là tạp dịch, gần như mỗi cái quý đều sẽ nhận một lần. Cái này đưa đến Thanh Vân trấn kín người hết chỗ, không ngừng xây dựng thêm. Vương Lục cùng Trần Nhị Cầu đến nơi đây lúc, khoảng cách tạm dịch nhận người, còn có 2 ngày thời gian. Hai vị khách quan muốn ở trọ sao? Chúng ta cùng Phúc nhà trọ còn có giường ngủ, buổi tối cung cấp vương lòng phục vụ nha. Không ít thông minh thương nhân tới đây làm ăn, cho nên nơi này ngành dịch vụ cũng phát triển. Trần Nhị Cầu hỏi, bao nhiêu tiền một đêm? Một lượng bạc. Vương Lục kinh ngạc nói, cái gì? Ở cái cửa hàng muốn một lượng bạc? Vương Lục cũng tốt nhiều năm không có tới nơi này, thế nhưng lạm phát không có khả năng như thế lớn đi. Trước đây Vương Lục ở nhà trọ chỉ cần mấy chục văn, liền tính mua nhà, cũng bất quá 110 lượng bạc. Khách quan, ở trọ chỉ cần 100 văn, thế nhưng tăng thêm vương lòng phục vụ, liền phải một lượng bạc. Trần Nhị Cầu đầu lắc mềm ngoại. 100 văn cũng quá đắt, vạn nhất chúng ta không có bị chọn chúng, trên thân tiền đều không đủ trở về lộ phí. Lần này ra ngoài tìm tiền, Trần Nhị Cầu trong nhà tất cả tiền gom lại, mới cho hắn gom góp một lượng bạc, cũng liền 1.000 văn. Thế đản, thời tiết này cũng không tệ, chúng ta ở bên ngoài chấp nhận 2 đêm đi. Vương Lục trên thân có linh thạch có vàng, nhưng thật đúng là không mang tiền lẻ. Trọng yếu nhất chính là số tiền này không phù hợp trước mắt nhân thiết, không có cách nào giải thích nơi phát ra. Tính toán, vì nhiệm vụ, điệu thấp liền điệu thấp đến cùng đi. Lúc này, tới một cái thân thể chỗ dạng, còn mang theo mắt quần thâm phú gia công tử. Hắn cho săn đem Trần Nhị Cầu đẩy ra. Lan đi, không có tiền còn tu cái gì tiên. Còn muốn đẩy Vương Lục lúc, Vương Lục rút lui một bước, né tránh. Tính ngươi thất thời. Phú gia công tử tằng háng một cái, lộ ra một cái trống rỗng nụ cười, ngượng ngùng, hạ nhân không có giáo dục. Nói xong, lấy ra một thỏi bạc, thiện tay ném đi. Bạc rơi xuống Trần Nhị Cầu dưới chân, tựa như khen thưởng một con chó đồng dạng. Làm xong tất cả những thứ này, Phú gia công tử liền hướng nhà trọ đi vào trong, cái kia chó săn lập tức đi theo vào. Hai người nói chuyện không có giảm nhỏ âm lượng. Thiếu gia, vì sao cho hai cái kia người quê mùa bạc? Đều là đến cầu tiền, đừng tùy ý đắc tội người, vạn nhất người khác nhất phi trùng thiên. Hai người nói chuyện, Vương Lục cùng Trần Nhị Cầu đều nghe đến rõ rõ ràng ràng. Vương Lục cười ha ha, cái này Phú gia công tử có chút ép gở, nhưng không nhiều. Lúc này, Trần Nhị Cầu nhìn xem trên đất bạc rất cao hứng, lệnh ra thắt lưng muốn đi nhặt. Vương Lục một chân đem bạc đá bay. Thế đạn, ngươi làm gì? Trần Nhị Cầu lập tức tại phụ cận tìm kiếm, có thể làm sao cũng tìm không được. Cái này bạc Trần Nhị Cầu khẳng định là tìm không được, bởi vì đã bay đến Đông Thần Thần Châu. Vương Lục ân cần dạy bảo nói, Nhị Cầu, ngươi nhất định muốn có cốt khí. Người kia là coi ngươi là chó đến đuổi đây. Trần Nhị Cầu tìm khắp cả phụ cận, vẫn là không tìm được, cái này mới từ bỏ. Thế đạn, ngươi nửa đời trước ngu dại, khả năng không biết tiền có nhiều khó kiếm, cả nhà của ta một năm đều kiếm không đến một lượng bạc a. Cốt khí mới giá trị bao nhiêu tiền? Trần Nhị Cầu thở phì phò nói. Vương Lục thật đúng là không tốt phản bác, dù sao hắn trùng sinh liền tại phủ tướng quân. Trương Minh chuyển thế lại tại biên cảnh tiểu sơn thôn. Xem ra tiến vào tạm dịch viện về sau, Vương Lục đến thêm chút sức. Thay đổi một người tam quan không dễ dàng. Nhiệm vụ bên trong, cho Trương Minh định nghĩa là tàng long ngọa hổ bên trong một thành viên. Vương Lục không biết cái này thành ngữ hình dung là thực lực, vẫn là bao hàm tính cách tính tình trở phương diện khác, bất quá đem hắn huấn luyện thành chân chính long hiển nhiên càng thêm bảo hiểm. Ban đêm hôm ấy, thừa dịp Trần Nhị Cầu ngủ, Vương Lục lén lút đi cùng Phúc nhà trọ tra xét một phen. Cái gọi là buông lòng phục vụ quả nhiên không bình thường. Nhân viên phục vụ xoa bóp xuất thần nhập hóa, vậy mà còn có thể trải vớt tính mạch. Một lượng bạc, không coi là nhiều. Ngày thứ hai, Trần Nhị Cầu tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác có đồ vật gì rồi cái mông, dùng tay sờ một cái, vậy mà lấy ra một khối vàng. Thiết đản, ta nhặt vàng. Trần Nhị Cầu hoảng sợ nói. Vương Lục cũng đi theo kinh ngạc, Nhị Cầu, ngươi vận khí cũng quá tốt đi, tối nay chúng ta có thể đi ở nhà trọ. Trần Nhị Cầu lắc đầu nói không chừng là người khác rơi, chúng ta liền ở chỗ này chờ à, vạn nhất có người mất đến, ta tốt trả lại cho người ta. Ngày. Vương Lục không biết nên làm sao đánh giá Trần Nhị Cầu, nói hắn không có cốt khí à, hắn thế mà nhìn thấy vàng đều không tham. Nói hắn có cốt khí a, kết quả người khác vũ nhục bạc của hắn cũng muốn nhặt. Vì vậy Vương Lục cùng Trần Nhị Cầu lại tại bên ngoài gió thổi một đêm. Cuối cùng, ngày thứ ba, Thanh Vân môn người đến. Lần này nhận chính là tạp dịch, đến chính là 12 cái tạp dịch viện chấp sự. Một phen diễn thuyết giới thiệu phía sau, nhận người bắt đầu. Những này chấp sự các nhận các người, Vương Lục liếc mắt liền thấy Trương Quang, vì vậy lôi kéo Trần Nhị Cầu hướng Trương Quang bên kia đi. Trần Nhị Cầu có chút do dự nói, thế đảng, bên kia là giáp tử viện, là tạp dịch viện xếp hạng thứ nhất tồn tại, nhận người khẳng định nghiêm ngặt, chúng ta nếu không đi mặt khác viện đi. Vương Lục, Nhị Cầu, không muốn sợ, muốn đi liền đi chỗ tốt nhất, ngươi quên ngươi tà tiền phụ sao? Trần Nhị Cầu suy nghĩ một chút, lúc đó gió lớn đến hắn đều mắt mở không ra, cái kia hẳn là không thành vấn đề. Xếp hàng một canh giờ, cuối cùng đến phiên Vương Lục cùng Trần Nhị Cầu. Nhị Cầu, chớ khẩn trương, xem ta như thế nào làm, cho ngươi đánh cái giả. Sau 10 phút, Trương Quang lắc đầu nói, không hợp cách, kế tiếp. Vương Lục đống nhiên vô bàn một cái, dựa vào cái gì? Cái bàn trực tiếp cắt ra, dọa Trương Quang ngảy dựng. Bất quá Trương Quang cũng không phải ăn chay, một cái phàm phu tục tử cũng dám ở đỉnh đầu hắn gây rối, quả thực chính là sống đủ rồi. Đứng dậy một cái nắm chặt Vương Lục cổ áo. Vương Lục lập tức hai tay ôm lấy Trương Quang tay. Chấp sự đại nhân, ta trời sinh thần lực, ngươi suy nghĩ thêm một chút thôi. Trương Quang lông mày níu lại, do dự một lát, vung lòng tay ra. Trương Quang lúc này túi đầu nhìn sang, hít sâu một hơi, cuối cùng nói ra, tiểu tử ngươi có chút tính tình, ta thích, thu ngươi. Trương Quang đương nhiên sẽ không nhận ra Vương Lục, mà là Vương Lục cho thực tế quá nhiều. Trương Quang trong tay bị Vương Lục nhét vào 5 viên linh thạch, còn không phải hạ phẩm, ít nhất đều là trung phẩm trở lên, thậm chí là thượng phẩm. Phải biết, tạp dịch viện chấp sự, mỗi năm số định mức cũng mới vừa tăng lên tới 10 cái, lại đều là hạ phẩm. Cái này 5 viên phẩm chất cao linh thạch đừng nói tạp dịch viện, chính là tiến vào ngoại môn đều có người nguyện ý bí quá hóa liệu. Vương Lục cũng là không nghĩ tới, lúc đầu nghĩ đến lấy những năm này kiến thức, cùng với tam giới thực lực vô địch, vào cái Thanh Vân môn tạp dịch viện còn không phải dễ dàng, kết quả còn phải là đi cửa sau. Kế tiếp đến phiên Trần Nhị Cầu. Trương Quang nâng mấy vấn đề, Trần Nhị Cầu trả lời về sau đó lại sờ lên hắn căn cốt. Người tên là gì? Trương Quang nhiều hứng thú đánh giá Trần Nhị Cầu. Ta gọi Trần Nhị Cầu. Trước đây khảo nghiệm qua tư chất thiên phú sao? Đó qua. Là bao nhiêu? Gió lốc. Trương Quang, cái gì? Một bên Vương Lục đội vàng hỗ trợ giải thích nói, chấp sự đại nhân, ta cùng hắn là đồng hương, chúng ta từng gặp phải một cái giả thần tiên, hắn dạy cho chúng ta kiểm tra tư chất biện pháp. Trương Quang lắc đầu cười một tiếng, các ngươi bị lừa. A. Trần Nhị Cầu lập tức thất lạc. Còn tốt lúc này Trương Quang nói bổ sung, bất quá Nhị Cầu ngươi thiên phú tạm được, một hồi theo ta lên núi đi. Trần Nhị Cầu lập tức từ buồn chuyển thích. Trương Quang mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm đã vui mừng nở hoa. Mới vừa đến lượng lớn linh thạch không nói, hiện tại lại phát hiện một mầm mống tốt. Trần Nhị Cầu thiên phú thế nào, hắn không có thời gian cụ thể đo, thế nhưng đã thuộc về là nửa tràn ra loại kia, loại người này thậm chí có thể trực tiếp vào ngoại môn. Bất quá bị hắn phát hiện về sau Trần Nhị Cầu từ hắn giáp tử viện đi ra, Trương Quang cũng có công lao. Quá tốt rồi, cảm ơn chấp sự đại nhân. Trần Nhị Cẩu hưng phấn chạy đến Vương Lục bên cạnh. Thiết đản, chúng ta có thể cùng một chỗ vào tông môn. Vương Lục một điểm không ngoài ý muốn, Trần Nhị Cẩu người mang tư chất bảo châu, cái này cũng còn vào không được tông môn, vậy liền thật sự là phế vật. Nhận người vẫn còn tiếp tục. Phía sau có người không có bị chọn trúng, còn học Vương Lục vỗ bàn. Kết quả cái bàn không có hỏng, tay đã tê dần. Cuối cùng còn bị Trương Quang một trường cho đánh bay. Thiết đản, ngươi vận khí thật tốt, ngươi nhìn người kia cũng vỗ bàn, kết quả bị đánh bay. Ha ha, đây chính là học người không có học được tinh túy đây. Tới gần hồi cuối, đột nhiên vọt tới một người. Chính là phía trước cái kia phú gia công tử. Cái này nhân tài chạy mấy bước liền thở hổn hển, một bên chạy còn vừa mắng sau lưng hạ nhân. Chết tiệt nô tài, ta ngủ rồi đều không gọi ta. Cái kia công tử chạy đến Trương Quang trước mặt, hành lễ nói, tiên nhân hữu lễ, đây là ta là ngài chuẩn bị một điểm tâm ý, hy vọng tiên nhân không muốn ghét bỏ. Nói xong, từ nô tài nơi đó tiếp nhận một cái hộp gấm, sau đó đưa cho Trương Quang. Trương Quang sắc mặt rất đen, mắng, lớn mật, ngươi cũng dám hối lộ Thanh Vân môn đệ tử, cút. Cái kia giàu công tử lập tức không có mặt mũi, vậy mà nói ra, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn vậy mà cầm hộp gấm đi hối lộ mặt khác chấp sự. Vương Lục lắc đầu, loại này e của người, có thể tu tiên mới là lạ. Tốt tốt tốt, ta giáp đất viện thu ngươi. Ngươi tên là gì? Tô Dật. Đột nhiên có cái chấp sự vậy mà trắng trợn nhận lấy công tử này. Triệu Vinh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không sợ chúng ta báo cáo tông môn? Giáp đất viện chấp sự Triệu Vinh cười nói, đừng hiểu lầm, ta không thu hắn đồ vật, tiểu tử này đang lúc trung niên, lại toàn thân âm hàn, các ngươi không có cảm giác đến không thích hợp sao? Triệu Vinh nói xong, mặt khác chấp sự cũng lập tức kịp phản ứng. Cái kia công tử thoạt nhìn rất yếu ớt, thế nhưng thanh âm nói chuyện lại sức mạnh rất đủ, sắc thực dị thường. Trương Quang lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn lầm a. Những này tiểu náo kịch, Vương Lục yên tĩnh nhìn ở trong mắt, không có quan hệ gì với hắn, đáng tiếc không có người sinh ra tốt nút bấm, không phải vậy liền trực tiếp mẹ qua. Nhận người kết thúc. Trương Quang tổng cộng chiêu 5 tên tạp dịch. Trở lại trên núi, lập tức phân phối công tác. Trần Nhị Cẩu bị giam chiếu, lại bị phân đến thoải mái nhất nhà bếp. Mà Vương Lục, vậy mà lại bị phân đi quét rác. Cũng là quét một ngọn núi loại kia. Tốt tại Vương Lục xưa đâu bằng nay, mỗi ngày sớm muộn đứng tại đỉnh núi hắt cái xì hơi liền được. Tất cả rác rưởi đều sẽ bị thổi không còn một mảnh. Có mấy lần còn không cẩn thận đem đi đường ban đêm thanh môn mây đệ tử cho thổi bay. Trong đó, Trương Quang tới tìm Vương Lục, hỏi thăm Vương Lục linh thạch là từ đâu tới. Vương Lục nói là quê quán trong núi nhặt, lại đã dùng xong. Trương Quang hảo tâm nói thêm một câu, bất kể có hay không dùng xong, ngươi tốt nhất về sau đừng lại lấy ra, ngươi cái kia linh thạch là thượng phẩm. Cảm ơn chấp sự nhắc nhở. Vương Lục lộ ra hài lòng mỉm cười. Trương Quang nhìn không hiểu Vương Lục nụ cười, sau đó không giải thích được rời đi. Không hổ là ta đã từng tuần tra tiểu đội mang ra người, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Một tháng đội vàng đi qua, Trần Nhị Cẩu cùng Vương Lục vượt qua thực tập kỳ, bắt đầu học tập đoán thể chi pháp. Trời còn chưa sáng, trên quảng trường, Trần Nhị Cẩu lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế đồng môn đệ tử. Trương Quang lúc này đi đến Trần Nhị Cẩu trước mặt, nói ra, Nhị Cẩu, ngươi đi một hàng. Vương Lục, chấp sự, ta đây. Ngươi thân cao, liền đứng hàng cuối cùng đi. Hàng cuối cùng, bao nhiêu quen thuộc vị trí. Trương Quang lúc này ho một tiếng, trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại. Ba canh đèn đuốc năm canh gà, chính là chúng ta lúc luyện công. Đoán thể chi pháp, không có đường tắt, chỉ có chuyên cần luyện. Đoán thể nói lục hợp. Tay cùng đùi hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp, thần và ý hợp lại, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Vương Lục lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, đoán thể chi pháp vẫn là không có thay đổi a. Đoán trường chính mình cũng vân vân. Vương Lục gắt gao nhìn chằm chằm Trương Quang động tác, trong đầu xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như chính mình đã từng vô số lần làm qua bộ này động tác. Vương Lục đưa tay, sau đó rời chân, cái mông khẽ động, vòng eo nửa vạn. Vương Lục động tác cùng Trương Quang động tác gần như giống nhau như lúc, thậm chí thoạt nhìn so Trương Quang còn tiêu chuẩn. Vương Lục bên cạnh còn có mấy cái giáp tử viện hạng chót sư mình, nhìn thấy Vương Lục ngày đầu tiên đến liền đem đoán thể làm như vậy tiêu chuẩn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Một bộ đoán thể làm xuống đến, Vương Lục cảm thấy vô cùng sảng khoái, so cùng phúc nhà trọ xoa bóp còn dễ chịu. Cái này liền hơi cường điệu quá. Nếu biết rõ Vương Lục thân thể đã cường hóa đến bất khả tư nghị tình trạng, hiện nay chỉ có Hồng Tôn Nhi Quân có thể cho Vương Lục phục vụ. Vương Lục nhắm mắt lại, nghĩ trải nghiệm thân thể thay đổi, thế nhưng lấy chính mình cường đại như thế năng lực nhận biết, vậy mà không cảm giác được biến hóa khác. Chẳng lẽ là thời gian tu luyện không đủ? Sư đệ, ngươi là ngày đầu tiên học sao? Tại sao ta cảm giác ngươi so chấp sự còn tiêu chuẩn đây? Chẳng lẽ ngươi thiên phú tư chất đã vượt qua 50? Vương Lục giật mình, đội văn nói, làm sao có thể, trùng hợp vận khí mà thôi. Vì vậy Vương Lục lại làm mấy lần đoán thể, lần này động tác liền rất khó chịu, thậm chí mô phỏng theo lúc trước Hàn bảo, trực tiếp đem chính mình trượt chân. Vương Lục còn tại làm nhiệm vụ, điệu thấp trưởng thành vẫn không thay đổi sắc đâu, cho nên không thể khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng bản thân hắn xác thực kinh ngạc. Vương Lục cũng không nghĩ ra hắn lại có thể đoán thể. Chẳng lẽ là đoán thể kinh nghiệm đan hiệu quả? Để chính mình đi vào đoán thể cảnh tầng 2 về sau, đồng thời cũng nắm giữ đoán thể nhị trọng nên có tu luyện bản năng. Chính mình thân thể này, quả nhiên vẫn là phải dựa vào hệ thống a. Bất quá phải chờ lúc không có người, thử lại một chút. Vương Lục lập tức mong đợi, về sau chính mình cảnh giới đột phá về sau, có hay không cũng có thể thi triển các loại thần kỳ pháp thuật đâu. Trương Quang dạy xong về sau, bắt đầu tuần sát. Phát hiện Trần Nhị Cẩu quả nhiên tiên phú thượng giai, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, tiếp tục. Đi rồi hàng cuối cùng, nhìn thấy Vương Lục ngay tại làm khôi hài đoán thể, trực tiếp chặn lại nói, sẽ không liền nhìn nhiều nghĩ nhiều mô phỏng theo, đừng loạn làm. Đã từng Lý Đức Phát trực tiếp từ bỏ ở cuối xe, mà bây giờ Trương Quang, vậy mà còn cổ vũ Vương Lục chuyên tâm học tập. Thanh Vân môn quả nhiên tốt rồi a. Thời gian tu luyện kết thúc, Trương Quang rời đi quảng trường. Các đệ tử cũng lần lượt tản đi. Lúc này, Lục Nhân Giáp đi tới, ngẩng đầu, lỗ mũi đối với Trần Nhị Cẩu cùng Vương Lục, nói ra, "Uy, nghe nói hai ngươi là một cái thôn." "Đúng. Xem như sư huynh cho các ngươi lễ gặp mặt, ta phải làm cho các ngươi biết tu tiên giới tàn nhẫn, cho phép hai ngươi cùng tiến lên. Ta để các ngươi một quyền." Vương Lục nhìn xem Lục Nhân Giáp phách lối dáng dấp, nhớ tới hắn lúc trước bị chính mình đánh bị quất. "Cũng được, liền làm trả lại hắn." Vương Lục vừa cười vừa nói, "Sư huynh, thân thể ta tốt, nếu không ngươi trực tiếp đánh ta một quyền đi." Liền hướng ngược vị trí này. Đại chương 2/1. Tiến vào tu tiên cầu trường sinh giai đoạn về sau, sẽ dính đến nhân vật chính tâm lý kiến thiết biến hóa, cho nên sẽ miêu tả một chút tiểu nhân vật. Chương 148, đoán thể tam trọng. Thay đổi hoàn cảnh. Lục Nhân Giáp đánh tân nhân lập uy nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chủ động mới đệ tử. "Có chút ý tứ, ngươi tên là gì?" "Trần Thiết Đạn." "Thiết Đạn, ngươi rất có loại." Dứt lời, biến sắc, trực tiếp một quyền đánh đến Vương Lục trên bụng. Vương Lục thân thể mặc dù cứng hãn, thế nhưng vẫn như cũng là nhục thân cảm nhận, chỉ cần Vương Lục không chủ động phát lực, sẽ không xuất hiện bắn ngược tổn thương đặc tính. "Đau sao?" Lục Nhân Giáp hỏi. Vương Lục đã thật lâu không có suy diễn qua đau biểu lộ, liền hỏi, "Ngươi nhìn nét mặt của ta tính toán đau sao?" "Cỏ." Lục Nhân Giáp như gió báo mưa rào năm đấm hướng về Vương Lục ngực bụng đánh tới. Lực lượng lớn, nhìn đến bên cạnh các đệ tử đều không đành lòng nhìn. Vương Lục nháy mắt ra hiệu diễn thống khổ đường này, kết quả vẫn là không thể để Lục Nhân Giáp hài lòng. Vương Lục cũng không biết nơi nào sai, lúc này Trần Nhị Cẩu không nhìn nổi, trực tiếp ngăn tại Vương Lục trước người, hô, "Sư minh, muốn đánh liền đánh ta đi." Lục Nhân Giáp hung tợn nhìn hướng Trần Nhị Cẩu, kêu lên, "Như ngươi mong muốn." Sau đó quả nhiên hướng về Trần Nhị Cẩu đánh tới. Lục Nhân Giáp đoán thể cảnh lục trọng, lại có ngàn cân lực lượng, hai quyền đi xuống, Trần Nhị Cẩu nửa cái mạng không có. Sau đó lập tức cầu xin tha thứ, "Sư minh, đừng đánh nữa, van cầu ngươi." Nói xong vậy mà còn nghĩ dập đầu. Lúc này, Lục Nhân Giáp mới lộ ra nét mặt hưng phấn. Vương Lục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình không phải biểu lộ cùng thanh âm xảy ra vấn đề, mà là không có cầu xin tha thứ, nhân vật phản diện muốn thoải mái điểm không cho đến. Vương Lục mặc dù đốn ngộ, nhưng là không học được. Nhìn xem Trần Nhị Cẩu hèn mọn đến bùn đất cầu xin tha thứ, Vương Lục thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép a. Một cái tiếp lấy Trần Nhị Cẩu sắp đập đi xuống đầu. "Nhị Cẩu, chẳng phải bị đánh sao, người tôn nghiêm đây." Lục Nhân Giáp nghe xong lập tức không cao hứng, tại cái này giáp tử viện bên trong, không có người có thể có tôn nghiêm. "Được, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tôn nghiêm." Nói xong liền đem Lục Nhân Giáp kéo lên, từng quyền hướng Vương Lục trên thân chào hỏi. Vương Lục lần này đã không còn thống khổ biểu lộ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Cẩu. Trần Nhị Cẩu bị hù dọa, hô lớn, "Thiết Đản, ngươi liền túi đầu xuống a, ngươi muốn bị đánh chết, ít nhất ta là đứng chết." Lục Nhân Giáp đánh nửa ngày, cũng bắt đầu thở hào hẹn, lại phát hiện Vương Lục thí sự không có, còn đặt cho Trần Nhị Cẩu tán gẫu đây. Một bên tiểu đệ liền vội vàng kéo Lục Nhân Giáp, nói ra, "Sư minh, đừng đánh nữa, tiểu tử này chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, sắp không được." Lục Nhân Giáp mặc dù khắp nơi giáp tử viện làm mưa làm gió, thế nhưng còn không dám giết đồng môn đệ tử. Vì vậy quẳng xuống một câu lời hung ác, liền vội vàng đi. Trần Nhị Cẩu đội vàng đỡ lấy Vương Lục. "Thiết Đản, ngươi không sao chứ?" "Ta sợ dĩ kêu Thiết Đản, cũng là bởi vì thân thể ta cùng ý chí đều giống như sắt thép. Không phải, là vì nương ngươi mang ngươi thời điểm, bụng cứng rắn giống khối sắt." Vương Lục biết miệng, vốn định cho Trần Nhị Cẩu thuyết giáo một phen, kết quả bầu không khí toàn bộ mất rồi. Không nói, tranh thủ thời gian đi xử lý tổn thương đi. Vương Lục mặc dù trên thân chịu nhiều, thế nhưng một điểm tổn thương đều không có. Mà Trần Nhị Cẩu bị đánh hai quyền, không những nôn máu, còn ngã trên mặt đất, bị thương ngoài da không ít. "Thiết Đản, ngươi thật kháng đánh, vậy mà một chút việc đều không có." Trần Nhị Cẩu ghen tị nhìn xem Vương Lục. "Kháng đánh có cái gì ghen tị, ngươi không cứu nổi." Vương Lục giúp Trần Nhị Cẩu xử lý tổn thương, hai người mới cắt về riêng phần mình nơi ở. Trần Nhị Cẩu trở về sau, phát hiện trong ngực tư chất bảo châu, tại dính hắn máu về sau, tia sáng thu lại, phát sinh biến hóa kỳ quái. Bên kia, làm Trương Quang biết được Lục Nhân Giáp đánh Vương Lục cùng Trần Nhị Cẩu phía sau tức giận đến muốn giết người. Cái này Trần Nhị Cẩu có thể là hạt giống tốt, hắn công trạng vị trí, bị đánh hỏng không thể được. Vì vậy Trương Quang tìm tới Lục Nhân Giáp hung hăng phê bình một phen, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là góp ý, dù sao người này có cái ca ca, tại bên ngoài Thanh Vân môn cửa, nghe nói nhanh tấn cấp nội môn. Lục Nhân Giáp dạy dỗ tân nhân lập uy, đã nhiều năm rồi, nghĩ không ra lần này đụng phải quặng dâm cứng. Một cái có chấp sự nâng đỡ, một cái quá kháng đánh. Nâng đỡ cái kia tạm thời không đi động, kháng đánh cái kia, Lục Nhân Giáp chuẩn bị tới cửa đi tìm gốc dạng, nhìn hắn đến tuột cùng có nhiều có thể kiêng. Chỉ là đi tới Vương Lục phân phối nhà gỗ nhỏ về sau, cũng không có phát hiện Vương Lục bóng dáng. Lục Nhân Giáp nhìn thoáng qua phụ cận, bất luận đường nhỏ vẫn là đường lớn, đều rất sạch sẽ, là đem công tác nhiệm vụ hoàn thành. Người đi đâu? Vào giờ phút này, Vương Lục cũng không có đi chỗ nào. Hắn liền tại Lục Nhân Giáp trước mặt. Chỉ bất quá Vương Lục đang tu luyện chân chính đoán thể quyết. Vương Lục động tác nhanh đến người bình thường nhìn không thấy. Gần như một giây đồng hồ là có thể đem đoán thể quyết động tác hơn trăm lần. Cái này còn xa xa không phải Vương Lục hạn mức cao nhất. Hạn chế Vương Lục là linh khí xung quanh, bởi vì tiêu hao hết, không kịp tụ lại tới. Đoán thể không riêng rèn luyện thân thể, còn trong luyện một hơi, có phương pháp hô hấp thổ nạp. Trước đây Vương Lục căn bản tìm không được thổ nạp cảm giác, nhưng bây giờ không đồng dạng, đoán thể phương pháp tại Trường Quang lại giảng giải một lần về sau, Vương Lục liền giống bị tỉnh lại ký ức, loại cảm giác này giống khắc vào trong xương mình. Bởi vì linh khí tụ tập quá chậm, Vương Lục bắt đầu điều chỉnh đoán thể bộ pháp, có mấy bước thoáng dịch chuyển về phía trước, quả nhiên không ảnh hưởng tu luyện. Phía bên trái, phía bên phải, hướng lên trên, hướng phía dưới, đều không ảnh hưởng. Vì vậy Vương Lục vì đền bù linh khí tụ lại quá chậm, trực tiếp dùng thân thể đi tìm. Tu luyện đoán thể tốc độ lại đề cao mấy chục lần. Giang giác đột phá, đoán thể tăng trọng. Vương Lục đại hỉ. Đây là Vương Lục thuần dựa vào chính mình đột phá đi lên tu vi. Lại nhìn bảng hệ thống. Ký chủ, Vương Lục tu vi, đoán thể tăng trọng. Tuổi thọ, 3 năm 07 tháng nhiệm vụ, tạp dịch viện bên trong tàng long hoa hổ, mời ký chủ điệu thấp trưởng thành, trong 1 năm, đánh bại tạp dịch viện nắm giữ kỳ ngộ nghiêng tóc mái đệ tử, Trương Minh. Nhiệm vụ ban thưởng, 50. Tuổi thọ tăng lên 3 năm. Ha ha, đây mới thật sự là tu tiên a. So với phía trước loại kia, ăn thịt đường tăng, lại ăn kim đan, lại ăn linh quả, kết quả mới keo kiệt gia tăng 1 năm nửa năm. Lần này một hơi tăng lên 3 năm. Phải biết, Vương Lục chỉ là đột phá một cái đoán thể tiểu cảnh giới, phía sau cảnh giới nhất định có thể gia tăng càng nhiều tuổi thọ. Đây mới là thông hướng trường sinh khang trang đại đạo a. Đáng tiếc trước mặt mình phương hướng sai, uổng phí như vậy nhiều công phu. Không phải vậy 35 tuổi năm đó hệ thống liền kích hoạt lên. Vương Lục vừa định tiếp tục tu luyện, đột nhiên nhìn thấy trong núi không ít tạp dịch đệ tử, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn. Tập trung nhìn vào, không chỉ một ngọn núi, xung quanh tạp dịch đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện dị trạng. Đậu phộng, đây là thiếu oxy a. Vương Lục vỗ trán một cái, cuối cùng nhớ tới chỗ nào xảy ra vấn đề. Hắn cho rằng chính mình là hấp thu linh khí, kỳ thật chỉ là phương pháp thổ nạp, cho nên hấp thu là không khí. Vương Lục siêu cường phổi công năng, nháy mắt liền đem những này hút vào không khí ra công một lần. Vừa vặn Vương Lục đã vây quanh Thanh Vân môn chuyển vô số vòng, kết quả là dưỡng khí không đủ. Còn tốt chính mình nhiều nhìn thoáng qua, không có tiếp tục tu luyện, không phải vậy những này tạp dịch đệ tử liền tao ương. Luyện khí kỳ vừa rồi có thể nín thở thật lâu, phổ biến đoán thể cảnh bọn tạp dịch là cần bình thường hô hấp. Vương Lục một cái lắc mình, đi tới nơi xa, dùng miệng thổi. Thanh Vân Sơn phụ cận không khí cái này mới lấp đầy đều. Biết chính mình tu luyện ảnh hưởng trái chiều về sau, Vương Lục liền rời đi trận địa tu luyện đi. Rừng sâu núi thẳm, sa mạc đầm lầy, trên đại dương bao la, là Vương Lục thích nhất. Loại này địa phương có thể mở rộng hút. Vì vậy trong vòng một ngày, tứ đại bộ châu không khí chứa oxy lượng chợt hạ xuống 5. Chương 149, lão sư, ta đi trước. Ban đêm, Vương Lục trở lại Thanh Vân môn. Lúc này, hắn đã đột phá đến đoán thể lục trọng. Ký chủ, Vương Lục tu vi, đoán thể lục trọng. Tuổi thọ, 30 năm 07 tháng nhiệm vụ, vương gia suy sụp, ngươi là vương gia hy vọng duy nhất, nghĩ biện pháp tại trong vòng 30 ngày trở thành Thanh Vân môn tập dịch. Nhiệm vụ ban thưởng, 50. Mỹ thọ cùng bảo tăng. Đã đến 30 năm, Vương Lục chưa từng có giàu có như vậy qua. Nếu không phải gặp bình cảnh, Vương Lục thậm chí nghĩ trực tiếp đột phá đến đoán thể cửu trọng. Cái gọi là bình cảnh, không phải chính mình nguyên nhân, mà là hoàn cảnh nguyên nhân. Vương Lục phát hiện, hắn cần hô hấp không khí lượng gia tăng quá kinh khủng. Vừa mới bắt đầu chỉ ảnh hưởng một chút khu không người, nhưng đã đến đệ ngũ trọng, khu không người không khí cũng không đủ. Vẹn vẹn chỉ là đột phá đến đoán thể lục trọng, Vương Lục liền đem tứ đại bộ châu không khí đều hút mấy lần. Kết quả chính là nhân gian người bình thường, nhất là một chút thân thể không tốt, đã xuất hiện thiếu oxy hiện tượng. Vương Lục lập tức đình chỉ tu luyện. Vô địch thiếu sót triển lộ ra, thân thể quá mạnh, đột phá quá phí tài nguyên. Vương Lục nửa đường còn về một chuyến lão lục động, cho bầy yêu bố trí nhiệm vụ mới, trồng cây trồng rừng. Xem ra đột phá đoán thể phía sau cảnh giới, chỉ có thể dựa vào ăn kinh nghiệm đan. Ngày thứ hai, quảng trường tu luyện xong, Lục Nhân Giáp đi đến Vương Lục bên cạnh, hỏi: "Ngày hôm qua ngươi đã đi đâu?" "Ta quét giáp đi, ta tìm khắp cả tòa núi cũng không thấy ngươi, khả năng là bỏ qua đi." Lục Nhân Giáp nhìn xem Vương Lục, luôn cảm giác giá hỏa này trong ánh mắt có xem thường tất cả thần thái. "Ngươi tờ mở cho ta trang cái gì mơ hồ, có tin ta hay không lại đánh ngươi một trận?" Vương Lục còn chưa mở miệng, Trần Nhị Cầu đột nhiên chạy tới, ngăn tại Vương Lục trước người. "Muốn đánh thiết đạn, từ trên người ta giẫm lên." Vương Lục ánh mắt sáng lên, người này làm sao đột nhiên nói ra như thế cương mãnh. Lục Nhân Giáp híp mắt, "Ngày hôm qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính là ngươi, làm sao?" "Thương lành." Vương Lục nhìn sang, Nhị Cầu vết thương trên người thật đúng là tốt. Vương Lục đều nghi ngờ, chẳng lẽ người này bị chấp sự chiếu cố? Trần Nhị Cầu một bước không lui, "Ta sẽ lại không hướng ngươi cầu xin tha thứ." Lục Nhân Giáp rất muốn động thủ, đem hai người này cùng một chỗ dạy dỗ, có thể ngày hôm qua Trương chấp sự mới cảnh cáo hắn. Lục Nhân Giáp nhìn Trần Nhị Cầu trong ánh mắt có một ít nghi hoặc, rõ ràng ngày hôm qua sợ hai chính mình sợ muốn chết. Kết quả hôm nay người này thế mà liền lại không hướng hắn cung cấp hoàng hốt giá trị. Đây không phải là một người bình thường có thể làm đến. Người thật không đơn giản. Lục Nhân Giáp không có lại ra tay, lộ ra một cái quái nụ cười, "Sau đó đi." Vương Lục không có để ý Lục Nhân Giáp, mà là rất để ý Trần Nhị Cầu biến hóa. "Nhị Cầu, ngươi thay đổi thật nhiều." Trần Nhị Cầu quay người, nhìn hướng Vương Lục, "Thế đản, từ hôm nay, ta sẽ nhặt lên mất đi tôn nghiêm." Vương Lục sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Tốt, rất tốt." Buổi tối, Vương Lục nằm tại giường ván gỗ bên trên, bản thể thoạt nhìn như là đi ngủ, thế nhưng quỷ thể nhưng là rời khỏi thân thể. Vương Lục ngoài miệng nói rất tốt thế nhưng trong lòng rất rõ ràng, một người biến hóa không nên nhanh như vậy, trừ phi gặp trọng đại biến cố. Vì vậy trong đêm lén lút đi tới Trần Nhị Cầu chỗ ở, quỷ thể toàn thân biến thành bóng đen, dung nhập hắc ám bên trong. Trần Nhị Cầu căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ thấy Trần Nhị Cầu rửa mặt xong, liền đem cửa sổ cho đóng kỹ, liền khe hở đều dùng đồ vật chặn lại. Quả nhiên có vấn đề. Trần Nhị Cầu trong phòng bắt đầu tu luyện đoán thể quyết, một lần lại một lần. Vương Lục kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà đã mò tới đoán thể cánh cửa. Cái này mới vẹn vẹn học tập 2 ngày a. Hai lần về sau, Trần Nhị Cầu đã thở hổn hển, nhưng hắn vẫn là tiếp tục làm. Vương Lục liền nhìn không rõ. Đoán thể là đối thân thể rèn luyện, người bình thường vẹn vẹn buổi sáng về điểm thời gian này tu luyện lượng như vậy đủ rồi. nếu như vượt qua phụ tải, không những hiệu quả chợt giảm, thậm chí sẽ tổn thương thân thể. Điểm này, Trương Quang vừa bắt đầu liền nói qua. Vương Lục thân thể thuộc về tình huống đặc biệt, cho nên có thể mở ra tốc, trong vòng một ngày luyện vô số lần. Thế nhưng Trần Nhị Cầu chỉ là một người bình thường thân thể a. Vương Lục càng xem càng nghi hoặc. Lúc này, làm xong lần thứ 3 đoán thể Trần Nhị Cầu, đột nhiên lấy ra tư chất bảo châu, sau đó đem đặt ở trước giường. Vương Lục lập tức liền nghi ngờ, tư chất bảo châu thiếp thân cất giữ mới sẽ tăng lên tư chất, người này lấy ra làm gì? Chỉ thấy chính Trần Nhị Cầu cũng ngồi xếp bằng trên giường, sau đó nói, "Lão sư, ngươi ra đi." Vương Lục giật nảy mình, còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện, kết quả nhìn kỹ, Trần Nhị Cầu vậy mà là hướng về phía tư chất bảo châu nói. Một lát sau, tư chất bảo châu vậy mà sáng lên một đạo bạch quang. Sau đó một cái hồn thể nữ nhân từ bảo châu bên trong chui ra. Thấy cảnh này, Vương Lục trợn tròn mắt. Cái này tư chất bảo châu Trương Minh nắm giữ qua, Vương Lục nắm giữ qua, Vương Nguyên nắm giữ qua, liền Vương Thất đều dùng qua một đoạn thời gian. Tất cả mọi người cho rằng chỉ là đề cao tư chất dùng, không nghĩ tới bên trong còn cất giấu một người. Cái này thả tới Trần Nhị Cầu trong tay, ổn thỏa chính là kim thủ chỉ a. Nhân gia Tiêu Viêm đều chỉ có thể xứng một cái lao ra ra, Trần Nhị Cầu vậy mà xứng chính là mỹ nữ, tại nhân vật chính bên trong cũng coi như đỉnh phối. Bất quá chỉ là như thế một cái hồn thể, có lẽ sẽ không như thế nhanh thay đổi Trần Nhị Cầu tính cách đi. Nữ tử tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, tựa như tiểu long nữ đồng dạng. Nhị Cầu, ngày hôm qua chẳng phải nói cho ngươi sao, ngươi phải đem áo thoát, ta mới có thể giúp ngươi. Trần Nhị Cầu trên mặt nhiều ra một vết đỏ, như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, sau đó nhăn nhăn nhó nhó cởi quần áo ra. Con mắt nhìn sang nữ tử, sau đó bên thai đến cái cổ đều đỏ. Vương Lục hiểu, đây là tình yêu a, chắc không được tính tình đại biến. Bởi vì tình yêu, cái kia giải thích không. Lúc này, nữ nhân kia nói ra, nhắm mắt lại. Trần Nhị Cầu lập tức nhắm mắt. Vương Lục mặc dù là quỷ thể, đều cảm giác tim đập rộn lên, tiếp xuống chẳng lẽ là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Chính mình là đến quan tâm đồng hương, có cần hay không nhắm mắt đâu. Vạn nhất nhắm mắt về sau, người này ăn Trần Nhị Cầu dương khí làm sao bây giờ? Vương Lục trong lúc suy tư, nữ nhân đã rút đi quần áo. Quá nhanh, ta căn bản không kịp phản ứng. Giờ phút này, nữ nhân nhìn xem Trần Nhị Cầu đàng hoàng nhắm chặt hai mắt, khóe miệng lơ đãng cười một tiếng. Đem Vương Lục đều nhìn ngây dại. Thanh Vân có giai nhân, cười một tiếng khuynh nhân thành. Sau đó nữ nhân hai bàn tay che tại Trần Nhị Cầu trước ngực, một cỗ kỳ quái lực lượng tràn vào Trần Nhị Cầu trong cơ thể. Nhị Cầu bị hao tổn thân thể rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ chốc lát, nữ nhân thu tay lại, sau đó mặc quần áo tử tế. Được rồi. Trần Nhị Cầu chậm rãi mở mắt ra, đội vàng mặc tốt chính mình y phục. "Lão sư, ta tiếp tục luyện công." Vương Lục lắc đầu, trong lòng cũng hướng nữ nhân nói, "Lão sư, ta cũng đi trước. Chương 150, ta có không thể thua lý do." Sau đó thời gian, Trần Nhị Cầu tiến bộ đột nhiên tăng mạnh. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 tháng không đến, đã đi tới đoán thể lục trọng. Cảnh giới đi lên nói, đều đổi kịp Vương Lục. Loại này hỏa tiến tốc độ tu luyện, để Trương Quang rốt cuộc giấu không được Trần Nhị Cầu. Vì vậy chuẩn bị cho hắn chính xác tư chất kiểm tra. Một phen đo xuống, vậy mà cao tới 90 điểm. Lần này trực tiếp kinh động đến nội môn. Bây giờ nội môn thủ tịch lớn đệ tử chính là Vương Nguyên. Biết được tin tức này, Vương Nguyên lập tức chạy tới, lại đem Trần Nhị Cầu kiểm tra một lần. Kết quả liền phát hiện mánh khỏe. Cái này Trần Nhị Cầu thiên phú cao đạt 90 điểm, nhưng không giống lắm như vậy người thông minh. Cho dù dạng này, Trần Nhị Cầu cũng không có khả năng trong 3 tháng tu luyện tới đoán thể lục trọng. Nhị Cầu, ngươi khẩn trương cái gì? Vương Nguyên phát hiện Trần Nhị Cầu tựa hồ không có kinh hỉ, ngược lại khẩn trương lên. Đại sư huynh, ta không có khẩn trương, chỉ là kích động. Vương Nguyên khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được kinh hỉ cùng khẩn trương khác nhau. Trần Nhị Cầu hiển nhiên nói dối. Ngươi nhìn xem con mắt của ta. Trần Nhị Cầu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Bất quá làm ánh mắt của hắn cùng Vương Nguyên con mắt đối mặt lúc, một cỗ cảm giác hôn mê xuất hiện. Rất nhanh, Trần Nhị Cầu liền đã ngủ mê man. Vương Nguyên tại trên thân tìm tòi một phen, rất nhanh liền mò tới một hạt châu, lấy ra xem xét, lập tức kinh hãi. Tư chất bảo châu, làm sao sẽ ra bây giờ người này trên thân? Nhớ tới lúc trước Lục thiếu gia đưa nó thu hồi về sau, là cho Thất thiếu gia. Nghe Thất thiếu gia bây giờ uống vào tiên đan, đã không cần lại tu hành, cho nên đan này theo lý thuyết có lẽ về tới Lục thiếu gia trong tay. Vương Nguyên rất thông minh, một nháy mắt liên tưởng rất nhiều, vội vàng đi điều ra Trần Nhị Cầu tư liệu. Trần gia thôn, khoảng cách Thanh Vân Sơn cũng không chỉ ngàn dặm. Bình thường hương dã nhân gia làm sao có thể biết ở ngoài ngàn dặm tông môn nhận người, liền tính biết, cũng không nên chạy tới thời gian chuẩn như vậy, vừa lúc là nhận người thời điểm. Vương Nguyên nhìn thấy tư liệu bên trong còn có một người, Trần Thiết Đạn. Tư chất không? Cái này trong hồ sơ, còn đi lại Trần Thiết Đạn lúc ấy đánh nát chấp sự trước người bàn gỗ, không những bình an vô sự, còn bởi vì thần lực bị đặc chiêu vào tạm dịch viện. Chẳng lẽ là? Trong chốc lát, Vương Nguyên nghĩ thông suốt cái gì, kinh hãi ra một thân mồ hôi, kém chút hỏng Vương Lục thiếu gia sự tình. Vì vậy đem tư chất bảo châu một lần nữa thả lại Trần Nhị Cầu trên thân. Sau đó nói cho Trương Quang, người này thể chất đặc thù, tiếp tục lưu lại tạm dịch viện. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Nguyên giả bộ làm cái gì cũng không biết, giả vờ đi qua Vương Lục vị trí nhà gỗ. Hai người nhìn nhau, cái gì đều không có phát sinh. Nhưng chính là dạng này, Vương Nguyên đối Trần Thiết Đản đánh giá là an như thái, không có chút rung động nào, mắt có đồi núi, tuyệt không phải bình thường nông gia chi tử. Người này hoặc là Lục thiếu gia an bài, hoặc chính là Lục thiếu gia bản nhân. Nhìn thông tất cả về sau, Vương Nguyên cũng không có hỏi thăm cùng cái gì. Lục thiếu gia tất nhiên làm như vậy, khẳng định có hắn lý do. Thời gian trôi mau mà qua. Vương Lục nhìn xem chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tạp dịch viện bên trong tàng long ngọa hổ, mời ký chủ điệu thấp trưởng thành, trong một năm, đánh bại tạp dịch viện nắm giữ kỳ ngộ nghiêng tóc mái đệ tử, Trương Minh. Trong đó bối cảnh tàng long ngọa hổ đã nhan sắc thay đổi sâu, thế nhưng ký chủ điệu thấp trưởng thành nhưng vẫn là bản sắc. Mắt thấy khoảng cách một năm kỳ hạn còn có một tháng không đến, Vương Lục đều cũng lên. Ở trên núi ăn một năm khổ, vậy mà còn không tính điệu thấp trưởng thành sao? Nếu như không có hoàn thành cái này nhiệm vụ, hệ thống có thể hay không kẹt ở chỗ này, hoặc là cho cái gì trừng phạt, đây đều là không biết. Muốn hay không đi khiêu chiến Trần Nhị Cẩu? Vương Lục trong lòng do dự. Bây giờ Trần Nhị Cẩu đã là đoán thể bắt trọng, tại giáp tử viện bên trong, trừ Lục Nhân Giáp cùng chấp sự Trương Quang, không có người nào là đối thủ của hắn. Trải qua thời gian một năm, Trần Nhị Cẩu đã phát sinh bản chất thay đổi, ít nhất tại hệ thống bên kia, hắn đã được đến lòng thừa nhận. Nếu như Vương Lục đánh bại Trần Nhị Cẩu, mà hệ thống phán định ký chủ không có điệu thấp trưởng thành nhiệm vụ đồng thời không hoàn thành, vậy sau này Vương Lục liền nổi danh, căn bản là không có cách điệu thấp, nhiệm vụ này cũng liền không xong được. Đang lúc Vương Lục xoắn xuýt thời điểm, Lục Nhân Giáp gia hỏa này vậy mà cùng Trần Nhị Cẩu bạo phát xung đột. Trần Nhị Cẩu, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Lục sư minh, có ta Trần Nhị Cẩu tại, về sau ngươi đừng nghĩ đang ức hiếp tân nhân. Sự tính nguyên nhân gây ra là mới nhận tạp dịch tiến vào giáp tử viện, Lục Nhân Giáp vừa muốn thi bạo ức hiếp tân nhân, kết quả Trần Nhị Cẩu vậy mà đứng ra. Điểm này Vương Lục cũng không nghĩ tới. Trước đây chất phát, thậm chí có chút nhát gan Trần Nhị Cẩu, lại có một ngày sẽ vì tân nhân ra mặt. Được, tất nhiên ngươi đưa tới cửa, vậy ta liền lại để cho ngươi quỷ một lần. Lời này nói xong, Lục Nhân Giáp lập tức xuất thủ. Chỉ thấy hắn hai bàn tay vũ động, chân khí như lưỡi dao gào thét mà ra. Cái này chân khí cắt đứt không khí, ép thẳng tới Trần Nhị Cẩu yếu hại vị trí. Trần Nhị Cẩu ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể lực lượng một nháy mắt bộc phát, hướng về bên cạnh này ra. Cái tiết như lưỡi dao chân khí quét vào trên mặt đất, vậy mà cắt chém ra một đầu dài nhỏ khe hở. Vẹn vẹn một hiệp, xung quanh các đệ tử liền kinh động như gặp thiên nhân. Giáp tử viện hai đại cao thủ quyết đấu, quả nhiên như bức. Liên Vương Lục đều hơi kinh ngạc, cái này Lục Nhân Giáp chân khí lợi hại như vậy sao? Đoán thể cảnh thất trọng mới sinh ra khí cảm, hắn mới đoán thể cửu trọng, chân khí vậy mà liền có thể có uy lực như thế. Năm đó Thanh Vân môn tông môn thi đấu, tạp dịch viện so ba ngày, đều chưa từng xuất hiện lợi hại như vậy đoán thể cửu trọng. Đây là thời đại tại tiến bộ sao? Vương Lục phát ra cảm thán. Đương nhiên, Vương Lục không hề lo lắng Trần Nhị Cẩu, người này mở một năm treo, khẳng định không chỉ điểm này trình độ. Quả nhiên, Trần Nhị Cẩu né tránh một kích về sau, lập tức mở rộng phản kích. Trần Nhị Cẩu hét lớn một tiếng, thân hình như quỷ mị phóng tới Lục Nhân Giáp. Mỗi một lần di động, đều có thể chính xác né tránh Lục Nhân Giáp chân khí lưỡi đao. Tạp dịch viện chỉ truyền thụ đoán thể quyết, không có mặt khác tu hành pháp, cái kia Trần Nhị Cẩu bộ pháp đã có thần vận, hiển nhiên là học qua. Xem ra ngươi cũng có hậu trường. Lục Nhân Giáp cười lạnh một tiếng, bất quá, ngươi vẫn là phải thua. Trần Nhị Cẩu cận thân về sau, hướng về Lục Nhân Giáp chính là một quyền. Lúc này, Lục Nhân Giáp ánh mắt ngưng lại, hắn lực lượng cùng chân khí tăng vọt gấp 10. Vang một tiếng vang thật lớn. Hai người thân hình giao thoa ở giữa, chiến đấu đã kết thúc. Bình thường đệ tử thậm chí đều không thấy rõ ràng phát sinh cái gì, nhưng Vương Lục biết Trần Nhị Cẩu thua. Vương Lục lúc này mới rốt cục lý giải, cái gì gọi là ngọa hổ tàng long. Trần Nhị Cẩu tại chính mình trong bóng tối trợ giúp bên dưới, tại lao sư hắn ngày đêm phụ đạo bên trong, lại còn là đánh không lại Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp đến tuột cùng dựa vào cái gì? Một lát sau, Trần Nhị Cẩu ngã xuống đất. Lục Nhân Giáp tiểu đệ tùy tùng một trận gieo họ. Ha ha, liền ngươi cái này rác rưởi, cũng muốn chiến thắng Lục sư minh, quả thực chính là người si nói ngọng lời nói. Ngươi bất quá là ỷ vào chấp sự đại nhân chiếu cố mới có thể tu hành thần tốc. Kỳ thật ngươi chính là một cái phế vật. Lúc này, Trần Nhị Cẩu vậy mà cưỡng ép lại đứng lên. Lục Nhân Giáp rất là phách lối đi đến Trần Nhị Cẩu trước mặt, một chân lại lần nữa đem đá ngã lăn. Sau đó dẫm tại Trần Nhị Cẩu trên đầu. Còn đứng làm gì? Ta không phải phế vật. Trần Nhị Cẩu gần từng chữ, vừa nói vừa dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nếu như ngươi thật thiên phú dị bẩm, lần trước nội môn đại sư mình đến, vì sao không đem ngươi mang đi? Ngươi chính là phế vật. Nói xong, Lục Nhân Giáp chân dùng sức, lại đem Trần Nhị Cẩu dẫm nằm xuống. Chỉ cần ngươi chịu thừa nhận chính mình là phế vật, chỉ cần ngươi chịu nhận thua, ta liền bỏ qua ngươi. Ta không phải phế vật. Trần Nhị Cẩu còn tại dãy rủa. Liên vừa tiến vào giáp tử viện mấy cái tân nhân, đều không nhìn nổi đi, tiến lên quy nhủ, Trần sư minh, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, ngươi liền nhận thua đi, chúng ta bị đánh một trận liền tốt. Mấy cái tân nhân nhìn Lục Nhân Giáp biểu lộ đã xuất hiện hoảng hốt. Lục Nhân Giáp rất hài lòng cái hiệu quả này. Lúc này, Trần Nhị Cẩu cưỡng ép đẩy ra Lục Nhân Giáp chân, run run rẩy rẩy đứng lên. Ta sẽ không nhận thua, bởi vì ta có không thể thua lý do. Chương 151, tốt nhất nhân vật nam chính, tốt nhất vai nam phụ, tốt nhất chàng vũ. Lục Nhân Giáp nhìn xem Trần Nhị Cẩu vẫn như cũ ánh mắt kiên định, trong lòng vậy mà sát ý sinh sôi. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, không có hạ sát thủ, trực tiếp một bộ như mưa rông gió bão quyền cước, sau đó Trần Nhị Cẩu trực tiếp trọng thương. Vương Lục hiện tại còn không thể ra tay, vì vậy bốn phía quan sát một vòng, nghĩ xem xét Trường Quang ở nơi nào. Lúc này Vương Lục đột nhiên phát hiện tại mặt khác trên một ngọn núi, có một người con mắt nhìn chằm chằm vào bên này. Tập trung nhìn vào, vậy mà là Vương Nguyên. Vương Nguyên ánh mắt một mực nhìn lấy Trần Nhị Cẩu, thỉnh thoảng còn nhìn sang Vương Lục. Đối rất mạnh Lục Nhân Giáp không có nửa điểm hứng thú, cái này để Vương Lục cảnh giác lên. Không bình thường, là người bình thường, đều sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía người mạnh nhất. Vì sao vẫn đối với hai người bọn họ nhìn? Chẳng lẽ là? Vương Lục nhớ tới một việc. Lúc trước Trần Nhị Cẩu bị nội môn sư Minh kêu đi đơn độc gặp mặt. Gặp mặt sau một thời gian ngắn, Trần Nhị Cẩu cũng không có bị nội môn chọn chúng, sau đó thả lại tạm dịch viện, tất cả như thường lệ. Cái này liền không bình thường. Hiện tại lại thêm Vương Nguyên xuất hiện, Vương Lục càng thêm chắc chắn một việc, đó chính là chính mình thân phận lộ ra ánh sáng. Chắc không được điệu thấp trưởng thành một mực không thay đổi màu đậm. Nguyên lai xuất hiện ở Vương Nguyên trên thân. Thông minh cũng có thông minh không tốt. Vương Lục lập tức dùng quỷ thể liên hệ khôi giáo bên trong người, đồng thời để bọn họ thông báo sóng sóng chim đến Thanh Vân Sơn một chuyến. Thời chung phải do người buộc chung. Bất quá trước mắt còn phải diễn một màn hí kịch. Vương Lục thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý tới hắn, vì vậy một cái là mình, chạy đi lấy rất nhiều túi máu thả trên người mình cùng trong miệng. Sau đó, biểu diễn thời gian bắt đầu. Vương Lục một cái nào vào Trần Nhị Cẩu trước người, ngăn lại Lục Nhân Giáp. Đừng có lại đánh Nhị Cẩu, Lục Nhân Giáp, ngươi nghĩ giết hại đồng môn, có bản lĩnh ngươi liền ta cùng một chỗ giết. Lục Nhân Giáp cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ là đánh người, chưa nói qua muốn giết người a. Người này ngược lại là thông minh, đầu tiên liền tìm cho mình đến bậc thang. Vương Lục ánh mắt hung ác, vậy ngươi đánh ta đi. Lần đầu tiên nghe được có chuyện nhờ đánh tố cầu. Nói xong, lập tức nắm đấm ra thân. Một năm trước, Lục Nhân Giáp đánh qua Vương Lục, lúc đó Vương Lục mười phần thắng đánh, chỉ là biểu lộ thống khổ, một điểm tổn thương đều không có. Mà bây giờ, Lục Nhân Giáp đã đoán thể cửu trọng, hắn thực lực càng là phát sinh chất biến. Lần này, Lục Nhân Giáp quyết định đem lần trước không có đánh thoải mái, cùng một chỗ đánh trở về. Quả nhiên, rất nhanh Vương Lục liền bị đánh không thành nhân dạng, máu me khắp người, trong miệng cũng nôn mấy cửa ra vào. Trần Nhị Cẩu ôm ngực ở Vương Lục, thế đản, chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi ra. Không phải huynh đệ cùng một chỗ khiêng. Lục Nhân Giáp tà ác cười nói, ngươi không phải rất kháng đánh sao? Thế đản, liền tính ngươi là thép trứng, hôm nay lão tử cũng phải đem ngươi đánh thành nhuyễn đản. A thật là đau. A khắc trên một ngọn núi cao, Vương Nguyên nhìn xem bị đánh Trần Thế Đản, lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này tất nhiên không phải Lục thiếu gia, Lục thiếu gia tìm đến người cũng không nên như thế yếu đi. Vương Nguyên mới vừa sinh ra hoài nghi, trên bầu trời thổi tới một trận cuồng phong. Cuồng phong về sau, rơi xuống một con chim yêu. Vương Nguyên đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ người tới là sóng sóng chim về sau, liền không tại kinh hoàng. Vương Nguyên mặc dù tại tông môn tu tiên, nhưng một mực cùng Vương gia có liên hệ, cái này sóng sóng chim là Lục thiếu gia thủ hạ, phía trước cũng cùng hắn từng quen biết. Sóng sóng đại nhân. Vương Nguyên chắp tay nói. Vương Nguyên, không tốt, ta đem một kiện bảo bối cho rơi đài, liền tại Thanh Vân Sơn phụ cận rơi, ngươi phải giúp ta tìm xem. Vương Nguyên, bảo bối gì? Sóng sóng chim, tư chất bảo châu. Cái gì? Sau đó, sóng sóng chim nói một cái cố sự, chính là không cẩn thận tại Thanh Vân Sơn phụ cận làm ném đi tư chất bảo châu. Bởi vì sợ bị trách phạt, cho nên còn không có nói cho Vương Lục. Vương Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, thì ra là thế, nhắc tới cũng đúng dịp, ta vừa lúc biết viên này bảo châu ở nơi nào, đại nhân lại chờ một lát. Vương Nguyên rút ra bảo kiếm, nhẹ nhàng ném đi, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Vèo một tiếng, nháy mắt trực tiếp cắm đến Lục Nhân Giáp bên chân. Lục Nhân Giáp giật nảy mình, lập tức dừng tay. Cái này kiếm chỉ thiếu một chút là có thể đem hắn chém giết. Lúc này, Vương Nguyên đã bay tới. Bái kiến đại sư huynh. Vương Nguyên bây giờ là Thanh Vân môn nội môn thủ tịch lớn đệ tử, nhân vật phong vân, cơ hồ là tất cả đệ tử thần tượng. Đồng môn ở giữa há có thể như vậy ác đấu? Một câu góp ý, đem Lục Nhân Giáp giật nảy mình. Bất quá góp ý về sau, Vương Nguyên đồng thời không tiếp tục nói cái gì, mà là hướng Trần Nhị Cẩu đi đến, trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu thương hại bộ dáng. Lục Nhân Giáp lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Vương Nguyên ngồi xổm người xuống, từ Trần Nhị Cẩu trên thân tìm ra tư chất bảo châu. Đây là ta. Trần Nhị Cẩu đưa tay muốn đi bắt, đầy mặt đều là cấp thiết chi sắc. Có thể hắn sao có thể từ Vương Nguyên thủ hạ đoạt lấy đồ vật? Vương Nguyên một cái tay khác gắt gao chặn lại Trần Nhị Cẩu tay. Trần Nhị Cẩu, vật này không phải ngươi, ngươi thành thật khai báo, cái này bảo bối ngươi từ đâu được đến? Trần Nhị Cẩu lúc này đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó rất tự nhiên buông xuống tay. Khởi bẩm đại sư huynh, đây là ta nhặt. Vương Lục lúc này trong mắt hơi híp, cái này nữ hồn thật sự có tài, nháy mắt liền rời đi bám thân đến Trần Nhị Cẩu trên thân, Vương Nguyên đều không có phát hiện. Bây giờ người mất đã tìm tới ta Thanh Vân môn, vậy liền vật quy nguyên chủ đi. Vương Nguyên nói. Trần Nhị Cẩu không có lại tranh, bởi vì thứ này đích thật là hắn nhặt, cũng có thể tính toán trộm. Theo lý thuyết, liền bảo châu bên trong nữ hồn đều là đối phương, thế nhưng nữ hồn đã nhận hắn làm chủ. Hai người bọn họ cùng máu liên khí, đã không cách nào tách ra. Trọng yếu nhất chính là Trần Nhị Cẩu đã không thể rời đi nàng, cho nên hắn che giấu chuyện này. Vương Nguyên tất kỹ tư chất bảo châu, cuối cùng nhìn Vương Nguyên cùng Vương Lục một cái, nói ra, còn không trở về dưỡng thương. Cảm ơn đại sư huynh. Vương Lục cùng Trần Nhị Cẩu dắt dịu nhau, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Nhìn xem hai người rời đi lúc chật vật bóng lưng, Vương Nguyên rốt cuộc minh bạch, chính mình là hiểu lầm cái này huynh đệ hai người a. Cùng lúc đó, Vương Lục quan sát được nhiệm vụ bảng bên trên, điệu thấp trưởng thành mấy chữ cuối cùng nhan sắc thay đổi sâu. Cái này hí kịch không có phí công diễn. Tốt nhất nhân vật nam chính, Vương Lục. Tốt nhất vai nam phụ, Trần Nhị Cẩu. Tốt nhất chàng phụ, sóng sóng chim. Lục Nhân Giáp lúc này cũng muốn đi, đột nhiên đưa lưng về phía hắn, Vương Nguyên mở miệng nói, "Lục Nhân Giáp, ngươi cùng ca ca ngươi Lục Nhân Ất, không phải người bình thường đi." Lục Nhân Giáp lập tức giật mình, cười hát hắc nói, "Đại sư huynh nói đùa, chúng ta chỉ là hình dạng giống, không phải song bạc thai." "Ha ha, ta còn không có chứng cứ, bất quá các ngươi hai anh em tốt nhất thành thật một chút." Dứt lời, Vương Nguyên cũng rời đi. Chương 152, ý chí lực sẽ dẫn ngươi giết ra khỏi chúng đây. Vương Lục đem Trần Nhị Cẩu dịu đỡ trở về sau, cho hắn rót một chén nước. Thừa dịp Trần Nhị Cẩu a không có chú ý, lấy ra một cái kim đan, trong nước ngâm ngâm. "Nhị Cẩu, uống nước." Trần Nhị Cẩu chậm mấy hơi thở, nghĩ mà sợ nói, "Còn tốt bây giờ Thiên Vương Nguyên đại sư mình đến, không phải vậy." Nói xong đột nhiên kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Vương Lục. "Thế đản, ngươi tổn thương lợi hại hơn ta, vì cái gì ngươi?" Vương Lục cả người là máu, là một điểm không có kêu to, thậm chí còn tại trợ giúp hắn. Nếu như nói vừa rồi nhiều người là vì mặt mũi và tôn nghiêm, nhưng bây giờ liền hai người bọn họ, hoàn toàn không cần chịu được a. Nhị cậu, nói thật cho ngươi biết ta lúc đầu lấy được tiên duyên không nhỏ, để ta có thể miễn dịch rất nhiều tổn thương. Vương Lục thu hoạch được tiên duyên sự tình, Trần Nhị Cầu chỉ biết một chút, hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì tiên duyên là một kiện rất tư ẩn sự tình, tựa như lão sư của hắn, hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Trần Nhị Cầu uống xuống nước về sau, trong thân thể tổn thương trong nháy mắt liền khôi phục. Trần Nhị Cầu có chút khiếp sợ thân thể của mình tốc độ khôi phục, nhất định là lão sư giúp hắn khôi phục. Trần Nhị Cầu rất cảm động, muốn mở miệng cảm tạ lão sư, thế nhưng Vương Lục còn chưa đi, cho nên chỉ có thể giả vờ như thương thế không nhẹ bộ dạng. Vương Lục sức quan sát sao mà nhạy cảm, liếc mắt liền nhìn ra Trần Nhị Cầu đã khôi phục. Vì vậy cũng không chậm trễ, đưa ra nhiệm vụ một bước cuối cùng thỉnh cầu. Nhị cầu, ta muốn khiêu chiến ngươi. A, Trần Nhị cầu chưa kịp phản ứng, không hiểu Vương Lục là có ý gì. Nhị cầu, hôm nay nhìn ngươi cùng Lục Nhân Giáp chiến đấu, ta mới biết được nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy, ta nghĩ khiêu chiến ngươi. Thế đản, ta đã đoán thể bắt trọng, ngươi mới nhập môn, không phải là đối thủ của ta. Vương Lục lắc đầu, nhị cầu, kỳ thật ta lấy được tiên duyên rất khủng bố, trong đó cơ duyên không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho nên ta thực lực không thể dựa theo cảnh giới đến ước định. Trần Nhị cầu, thế đản, hai ta hôm nay đều bị thương, ngày khác so tài nữa đi. Vương Lục đột nhiên cười nói, nếu không ngươi trực tiếp nhận vua, để ta một cục. Trần Nhị Cầu lắc đầu, thiết đản, thật xin lỗi, ta không thể nhận vua. Vương Lục nghi ngờ, vì cái gì? Ha ha, bởi vì ta có không thể thua lý do. Lại là câu nói này. Vương Lục cũng không bắt buộc, còn có mấy tháng thời gian. Vì vậy Vương Lục cách 3 ngày kém 5 liền đến tìm Trần Nhị Cầu, la hét muốn luận bàn. Cuối cùng tại nửa tháng sau, Trần Nhị Cầu đồng ý luận bàn. Thiết đản, không quản ngươi khí lực lớn bao nhiêu, tại chân khí trước mặt, thân thể tựa như giấy. Trần Nhị Cầu mặc dù cũng không biết Thiết Đản có tiên duyên đến tột cùng là vật gì, nhưng hắn nhưng trong lòng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, chỉ cần trên người đối phương cũng không có chân khí gia trì, như vậy chính mình tất nhiên có khả năng đem nhẹ nhõm nghiền ép. Lúc này Vương Lục nhưng là cũng không lộ ra mảy may nụ cười, ngược lại là một mặt trang nghiêm địa mở miệng nói ra, "Nhị Cầu, lần này ta chính là mang 12 vạn phần nghiêm túc hướng ngươi phát động tiêu chiến. Nếu là chờ một lúc giao thủ thời điểm ngươi cảm thấy khó mà chống đỡ, đều có thể trực tiếp nhận thua mà thôi, để tránh bị không cần thiết tổn thương." Dứt lời, Vương Lục hai tay nắm lại, quanh thân mơ hồ tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Trần Nhị Cầu lúc này cũng nghiêm túc, đây là đối đồng hương cùng đối thủ tôn trọng. Thiết Đản, tới đi, để ta nhìn ngươi tiên duyên đến cùng là cái gì. Vương Lục ngồi xổm xuống trung bình tấn, một tay cất vào bên hông, sau đó ngăn cách 10 mét, trực tiếp một cái hướng quyền. Nháy mắt, một trận quyền phong tựa như pháo không khí đồng dạng đánh phía Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu sắc mặt đại biến, lập tức không nhận ngăn cản, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp uy lực của một quyền này. Pháo không khí tại tiếp xúc đến Trần Nhị Cầu đồng thời, trực tiếp xé nát Trần Nhị Cầu y phục, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Nhị Cầu bay rất ra ngoài, đục gãy 4-5 cái cây mới dừng lại. Vương Lục một cái lắc mình, đi tới Trần Nhị Cầu trước mặt. Thiết Đản, ngươi nhận thua sao? Trần Nhị Cầu một mặt bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới Thiết Đản vậy mà mạnh như vậy. Nếu như nói Lục Nhân Giáp sau cùng bộc phát có khả năng nghiền ép hắn, cái kia Trần Thiết Đản thực lực càng cách xa ở hơn Lục Nhân Giáp bên trên. Ngày đó ngươi là cố ý bại bởi Lục Nhân Giáp. Vương Lục nhẹ gật đầu, Nhị Cầu, bởi vì một chút nguyên nhân, lúc đó ta nhất định phải ẩn giấu thực lực. Hảo huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta cũng có cơ duyên, hai huynh đệ chúng ta vận khí thật tốt ta. Trần Nhị Cầu cũng không có bởi vì Thiết Đản cường đại mà ghen ghét, mà là rất vui vẻ bỏ lên. Vương Lục lúc này nói bổ sung, Nhị Cầu, ngươi nhận thua sao? Trần Nhị Cầu sững sờ, nhất định muốn phân ra thắng bại. Vương Lục gật đầu, đúng vậy, trận này thắng bại đối ta rất trọng yếu. Trần Nhị Cầu trầm mặc chỉ chốc lát, khó nhọc nói, thật xin lỗi, Thiết Đản, ta không thể nhận thua. Vì cái gì? Vương Lục liền buồn bực, một năm trước, gia hỏa này vẫn bị dưới đất nhặt tiền người, làm sao một năm sau, hiện tại liền một câu nhận thua cũng không nguyện ý nói. Trần Nhị Cầu do dự một chút vẫn là không nói, Thiết Đản, ta không thể nói cho ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể nhận thua? Ta không thể thua. Vương Lục lập tức liền phiền muộn, hỏi lại không nói. Nhị Cầu, vậy ta chỉ có thật đánh bại ngươi. Vương Lục ánh mắt ngưng lại, quyết định đem hắn đánh hôn mê, dạng này không cần hắn nhận thua, hệ thống khẳng định đều sẽ phán định chính mình thắng. Trần Nhị Cầu biết chính mình không phải là đối thủ, trong ánh mắt xuất hiện khủng hoảng, còn chưa kịp mở miệng. Vương Lục quyền kế tiếp liền đến rồi. Đông Trần Nhị Cầu lại một lần nữa ngã xuống đất, bởi vì đầu nhận đến trọng kích, ánh mắt của hắn cũng đóng lại. Hiển nhiên là hôn mê. Vương Lục xuất thủ vẫn rất có phân tốc, cái này một kích nhìn như lợi hại, lại không có cái gì tính thực chất tổn thương. Vương Lục chờ đợi hệ thống phán định. Kết quả đánh bại Trương Minh nơi đó chậm chạp không có nhan sắc thay đổi sâu. Đột nhiên, Vương Lục cảm giác được sau lưng có dị động. Xoay người nhìn lại, Trần Nhị Cầu vậy mà lại đứng lên. Quỷ dị chính là hắn còn nhắm mắt lại, Vương Lục liếc mắt liền nhìn ra hắn vẫn còn trạng thái hôn mê. Hôn mê cũng còn có thể đứng lên đến. Trần Nhị Cầu toàn bằng ý chí lực, hắn vẫn như cũng làm ra phòng ngự chiêu thức, chỉ bất quá không có đối mặt Vương Lục, mà là đối mặt một phương hướng khác. Nhị Cầu, Nhị Cầu. Vương Lục kêu hai tiếng, thế nhưng Trần Nhị Cầu hoàn toàn không có phản ứng. Vương Lục đều có chút đau lòng Trần Nhị Cầu. Thật sự là có không thể thua lý do sao? Vương Lục nhớ tới một câu, là ngươi thân thể không kiên trì nổi lúc, ý chí lực sẽ dẫn ngươi giết ra khỏi chúng đây. Thời khắc này Trần Nhị Cầu có lẽ chính là tình huống này. Bất quá hắn có không thể thua lý do, Vương Lục cũng có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lý do. Chương 153, nhiệm vụ thất bại. Vương Lục lại lần nữa hướng đi Trần Nhị Cầu, lần này, hắn chuẩn bị để Trần Nhị Cẩu chịu bị thương. Dù sao hắn có kim đan, liền tính gãy chân cũng có thể cho hắn trị tốt. Vương Lục giơ chân lên, chuẩn bị đến một chân. Lúc này, một đạo bạch quang thoáng hiện, cái kia Khuynh Quốc Khuynh Thành nữ lao sư xuất hiện. Nữ tử toàn thân áo trắng đồng bền, ngăn tại Vương Lục trước người. "Lão sư, thử, ngươi là ai?" Nhìn quen đối phương không mặc quần áo, lần này mặc xong quần áo, còn tiêu sai, Vương Lục có chút xấu hổ. Nữ nhân nói ra, "Các ngươi là đồng hương, ngươi vì sao muốn đối Trần Nhị Cẩu hạ tử thủ?" "Vương Lục, ta không có đối hắn hạ tử thủ, ta chỉ là muốn hắn nhận thua mà thôi." "Hắn không thể thua." "Vì sao?" Nữ nhân này cũng đã nói lý do này. Bất quá không giống với Trần Nhị Cẩu không thể giải thích, nữ nhân này giải thích nói, "Bởi vì ta cùng hắn một mạch liên kết, một khi hắn nhận thua, rơi cái này khẩu khí, ta liền sẽ biến mất." Vương Lục cau mày nói, "Thành bại chính là chuyện thường binh ra, ngươi dựa vào cái gì để Nhị Cẩu chỉ thắng không thua? Ngươi biến mất hay không, cùng huynh đệ ta không sao chứ?" Nữ nhân lạnh lùng nói ra, "Xác thực không quan hệ, thế nhưng hắn không nghĩ ta chết. Ngươi là Nhị Cẩu huynh đệ, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi." Vương Lục cười, nữ nhân này tựa hồ cho rằng nàng là Trần Nhị Cẩu con bài chưa lật. "Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình hình." Vương Lục trên thân bay ra một đầu màu đỏ trắng tiểu long, nháy mắt cuốn chặt lấy nữ nhân. Nữ nhân lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Nàng căn bản là không có cách động đậy, thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần cái này tiểu long có chút vừa dùng lực, liền có thể đem nàng xiết hồn phi phách tán. "Ngươi làm sao có thể như thế cường?" Nữ nhân tên là Hạ Yên, mấy ngàn năm trước, từng là nhân gian đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Tại đột phá phi thăng lúc, bị người làm hại, bởi vậy nhục thân hủy đi, chỉ để lại thiên hồn dấu ở Bảo Châu bên trong. Những năm này, nàng một mực đang tìm kiếm một cái nắm giữ thất khiếu linh lung máu người. Chỉ có nắm giữ thất khiếu linh lung máu người mới có thể để cho nàng một lần nữa tạo ra địa hồn cùng nhân hồn. Cái này hai hồn đều là hồn tam thanh, nổi mà lên cao. Thời kỳ mấu chốt, dung không được một tia hạ xuống, biểu hiện tại thân thể bên trên chính là không thể có một tia nhục trí. Trong đó thất bại cùng nhận thua chính là nhục trí. Vì không bị người khác nhìn thấy cháu môn, Hạ Yên căn dặn Trần Nhị Cẩu bất kỳ người nào cũng không thể nói cho. Đây chính là Trần Nhị Cẩu chơi chết cũng không nói nhận thua nguyên nhân. Vương Lục nhìn xem Hạ Yên, có một chút do dự. Nữ nhân này lợi dụng Trần Nhị Cẩu, thế nhưng Trần Nhị Cẩu lại là tự nguyện, thậm chí mang theo tình yêu. Nếu là mình tiêu diệt Hạ Yên, Trần Nhị Cẩu không biết có thể hay không sụp đổ. Lúc này, Trần Nhị Cẩu phát động công kích. Mục tiêu không phải Vương Lục, mà là một bên đại thụ. Không có sử dụng chân khí, trạng thái hôn mê Trần Nhị Cẩu liền dùng quyền cùng chân, oanh kích đại thụ cùng tảng đá lớn. Một quyền lại một quyền, một chân lại một chân. Trên tay của hắn rất nhanh đổ máu, chân của hắn thậm chí thay đổi hình. Trần Nhị Cẩu nhắm hai mắt, toàn bộ nhờ tiềm thức khống chế thân thể. Trong mơ hồ, Vương Lục nghe đến Trần Nhị Cẩu trong miệng thấp giọng nói mớ: "Ta không thể thua, ta không thể thua. Lão sư, ta không thể thua." Vương Lục nhìn thấy Trần Nhị Cẩu bộ dáng này, hắn cũng động dung. Vương Lục đi đến Trần Nhị Cẩu bên cạnh. Hạ Yên hét lớn: "Không muốn!" Vương Lục khẽ mỉm cười, một tay ôm lấy Trần Nhị Cẩu, một cái tay khác lấy ra một cái kim đan, trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. "Là ta thua a." Vương Lục nhìn thoáng qua đỏ trắng chân khí tiểu long. Tiểu Long lập tức ngầm hiểu, vung lòng ra Hạ Yên, sau đó một lần nữa bay trở về Vương Lục trong cơ thể. Trần Nhị Cẩu ăn kim đan về sau, lập tức bình tĩnh trở lại, thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hạ Yên một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Trần Nhị Cẩu cùng Vương Lục. Khôi phục thương thế đan dược nàng biết, thế nhưng nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi đan dược, nàng chưa từng thấy. Nàng có thể cảm giác được, Trần Nhị Cẩu đã đột phá đến đoán thể cựu trọng đỉnh phong, chỉ cần chạm đi hồng chân hỏa, liền có thể trở thành luyện khí kỳ. Mà còn trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nói không chừng về sau còn có thể đột phá. Trần Thiết Đạn rốt cuộc là ai? Rõ ràng là cùng Trần Nhị Cẩu cùng đi ra khỏi Thâm Sơn Tiểu Sơn thôn đồng hương, vì sao thần bí như vậy? Tiên duyên, thật có lợi hại như vậy? Chân chính tiên duyên, khí tức cường đại, nếu như không có phong ấn, căn bản không có khả năng ẩn tàng như thế sâu. Chỉ cần tiên duyên xuất thế, lập tức sẽ bị cường giả tìm tới đồng thời chia cắt. Căn bản không tới phiên một cái thôn nhỏ dân. Hạ Yên không nghĩ ra. Vương Lục đem Trần Nhị Cẩu để dưới đất, nhìn thoáng qua Hạ Yên, hắn sau khi tỉnh lại, đừng nói cho hắn về sau chuyện phát sinh, ta phải rời đi một đoạn thời gian. Vương Lục nói xong liền quay người đi, không đi hai bước, Hạ Yên cảm thấy hoa mắt, Vương Lục người đã không thấy tăm hơi. Tất nhiên không cách nào đánh bại Trần Nhị Cẩu, cũng tạm thời không cần lưu tại Thanh Vân Môn. Thiết đảng cái này thân phận còn dùng rất tốt, về sau nói không chừng còn dùng, vì vậy Vương Lục giống Trương Quang suy nghĩ, liền rời đi. Vương Lục trở lại Đào Hoa Đảo. Bây giờ trên đảo đã xây dựng lại tốt, tu thậm chí so trước đó xinh đẹp hơn. "Tướng công, ngươi trở về." "Nhi tử, mau gọi cha." "Nữ nhi, mau gọi cha." Uống xuống tử mẫu hà nước, Thanh Hà cùng Tử Hà đều sinh hạ một đứa bé. Một nam một nữ, bây giờ đã một tuổi nhiều. "Cha." Cha hai đứa bé di truyền bọn họ mẫu thân, đều nhìn rất đẹp. Bất quá đối Vương Lục lại có chút lạnh nhạt, dù sao một năm này Vương Lục đều không có về nhà. "Ngoan." Ôm một cái. Vương Lục một tay ôm một cái, dùng mặt cọ hài tử, kết quả dâu quấn tới hài tử, đem hai cái tiểu hài đâm ba khóc lớn. Ách, Vương Lục mau đem hài tử thả xuống. "Tướng công, ngươi đang bận cái gì?" Vương Lục thở dài một hơi, vội vàng làm nhiệm vụ đâu. Bất quá tôi công bận rộn. Thời gian nửa tháng, Vương Lục đều là tại Đào Hoa Đảo vượt qua, cùng hai tử bồi dưỡng tình cảm. Nửa tháng sau, đinh, nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng có thể đổi mới nhiệm vụ. Vương Lục sẽ chờ nhiệm vụ mới đây. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Chương 154, hệ thống này thật sự có tài. Nhìn thấy xóa bỏ hai chữ, Vương Lục làm một bước. Nghiêm trọng đến thế sao? một lời không hợp liền muốn xóa bỏ. Vương Lục còn không có kịp phản ứng, hắn liền đi đến một cái không biết không gian. Vương Lục đánh ra xung quanh, một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại liền từ bốn phía tuôn ra, nháy mắt đem hắn bao phủ. Cỗ lực lượng này giống như một cái quản lý quy tắc cự thủ, như đồ đem Vương Lục từ trên thế giới này triệt để lao đi. Nhưng mà, khiến hệ thống không tưởng tượng được là, Vương Lục thân thể bắt đầu lóe lên màu đỏ trắng quang mang. Quang mang kia giống như thực chất áo giáp, chống cự hệ thống xóa bỏ lực lượng. Đúng vậy, Vương Lục ngay lập tức liền cảm giác được nguy hiểm. Từ khi đại náo thiên cung đến nay, Vương Lục còn là lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm như thế. Liên Hồng Quân đều không có khủng bố như vậy cảm giác áp bách. Vương Lục hướng về xung quanh là bên trái một quyền, bên phải một quyền, muốn anh mở cỗ này xóa bỏ lực lượng, nhưng lại đánh cái tịch mịch. Không có cách, Vương Lục chỉ có thể ra cố phòng ngự của mình. Bất quá hệ thống xóa bỏ lực lượng càng đến mạnh, Vương Lục có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác chính mình nhanh phải biến mất. Thử, nghĩ mạng sát ta. Không dễ như vậy. Vương Lục cắn chặt răng, tập trung tinh thần, chân khí trong cơ thể toàn lực phun ra ngoài. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng nóng ánh đỏ trắng vầng sáng trô vây quanh. Cũng trong lúc đó, Vương Lục bắt đầu làm hắn khôi hài đoán thể. Chống đẩy, nằm ngửa ngồi dậy, tại chỗ nâng cao chân chạy. Đây là Vương Lục đòn sát thủ, Vương Lục còn chưa từng dùng qua. Bởi vì hắn tại làm khôi hài đoán thể thời điểm, thân thể tất cả dị thường đều sẽ bị triệt tiêu. Quả nhiên, thân thể cứng hãn, thêm chân khí áo giáp, thêm khôi hài đoán thể, Vương Lục đánh bác. Chỉ thấy hắn cùng hệ thống xóa bỏ lực lượng lẫn nhau chống lại, giằng co không xong. Hệ thống không ngừng tăng lớn xóa bỏ cường độ, nhưng Vương Lục tựa như một tòa không cách nào dung chuyển cự sơn. Cũng không biết qua bao lâu, hệ thống lực lượng tại Vương Lục cường đại thân thể trước mặt dần dần tiêu tán. Vương Lục cuối cùng thở dài một hơi. Xóa bỏ kết thúc rồi ạ. Đinh. Bình thường xóa bỏ thất bại. Điều động lực lượng tuyệt đối. Mở ra vận mệnh thẩm phán. Có ý tứ gì? Vương Lục còn tại nghi hoặc ở giữa. Lúc này, nơi xa đi tới một người, tướng mạo cùng Vương Lục giống nhau như lúc. Cái kia giả Vương Lục mặt không hề cảm xúc, từ phía sau lấy ra một cái súng lục cổ quay. Người này không nói hai lời, giơ súng đối với bầu trời bắn một phát súng. Nổ súng nháy mắt, súng lục ở trong mắt Vương Lục liền không còn là súng lục. Vương Lục phảng phất nhìn thấy một cái có thể hủy diệt tất cả thần binh. Có thể không thể giết chết chính mình Vương Lục không hề biết, thế nhưng thương này nhất định có thể trọng thương chính mình, Vương Lục có chỗ dạng. Lúc này, chỉ thấy người kia chậm rãi nâng lên thương, không có ngắm chuẩn Vương Lục, mà là ngắm chuẩn chính hắn. Vương Lục lập tức kịp phản ứng, đây là hệ thống muốn cùng hắn được a. Có thể cái này không công bằng a. Thương là hệ thống, người nổ súng là hệ thống, liên tràng địa đều là hệ thống. Vương Lục không tin đây là cược, nhưng vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Đang lúc Vương Lục nghi hoặc lúc, tiếng súng băng lên. Ba. Cái kia giả Vương Lục đầu lệch ra, ngã xuống cái gì? Vận mệnh thẩm phán kết thúc. Ký chủ sống sót 60. Cái gì? Cái gì gọi là 60? Chính mình rõ ràng sống được thật tốt, Vương Lục không có xem hiểu. Mặt khác, Vương Lục chân trước còn tại phàn nàn không công bằng, kết quả chân sau hệ thống đào phủ liền ngã. Hệ thống này thật sự có tài. Kết quả thật sự là bản lĩnh. Một cái cũng không nhiều. Cảnh tượng trước mắt lại lần nữa hoán đổi, Vương Lục về tới Đào Hoa Đảo. Thời gian phảng phất còn dừng lại tại hắn rời đi một khắc này. Vương Lục hít sâu một hơi. Thông qua sự kiện lần này, Vương Lục minh bạch một việc, xem ra thân thể của mình thay biến, cùng trên thân hệ thống, cũng không phải là một cái kim thủ chỉ. Từ lâu dài góc độ tới nói, hiển nhiên là khôi hài đoán thể phải mạnh hơn một chút. Có thể Vương Lục nghi hoặc cũng tăng nhiều. Đau bụng một ngày, không biết được hôm nay còn có thể cái này không. Chương 155, 60 sống sót. Cái gì gọi là sống sót 60? Vương Lục lập tức kiểm tra thân thể của mình, trừ chân khí tiêu hao hơn phân nửa, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Hồi tưởng chính mình sau khi xuyên việt đi qua đường, làm thiếu gia, làm tạp dịch, làm các cổng, làm tuần tra đội trưởng, làm quán trưởng, làm hộ vệ, làm lục nhĩ mi hầu, tất cả đều nhớ rõ ràng. Chính giữa không có bất kỳ cái gì không liên tục, ký ức là bình thường. Vương Lục thậm chí để quỷ thể chui ra ngoài nhảy nhảy nhót nhót, cũng không có phát hiện gì thường. Cái kia vì sao hệ thống nói chính mình chết 40? Thể nghiệm qua hệ thống xóa bỏ lực lượng về sau, Vương Lục đối hệ thống coi trọng trình độ đề cao đến cao cấp nhất. Suy nghĩ kỹ một chút, nó có thể bán kinh nghiệm đan để cao mình, thậm chí còn có thực lực xóa bỏ chính mình, nhất định là khống chế đến lực lượng bên ngoài lực lượng. Vương Lục mặc dù tin tưởng nhất lực phá bạt pháp, nhưng ít ra không phải mình bây giờ có thể làm đến. Cường đại như thế hệ thống có lẽ sẽ không nói hiệu nói bượng. Liên tại Vương Lục nghi hoặc lúc, đột nhiên có người đi vào đỉnh viện bên trong, sau đó phát ra một tràng tốt lên. A, ngươi là ai? Vương Lục nhìn xem người tới, bối rối. Nương, ngươi không quen biết ta. Thét lên người chính là thân nương của mình Ngô Ngọc. Ngô Ngọc hét lớn, người tới a, trong nhà vào chỗ á. Ngô Ngọc âm thanh lực xuyên thấu cực mạnh, rất nhanh, gần như toàn bộ đảo nhỏ người đều vào tới. Thanh Hà cùng Tử Hà rút kiếm đối mặt. Vương Tam Hoa vung vẩy trường tiên. Vương Tín một mặt cảnh giác. Vương Ngũ cùng Vương Thất cũng lập tức sử dụng thông tin phủ, không biết tại liên hệ người nào. Vương Lục có cái dự cảm không tốt. Hai vị nương tử, cha nương, ca ca tỷ tỷ, các ngươi không quen biết ta. Vương Tín gặp Vương Lục tướng mạo đường đường, trên tay cũng không có trộm cầm đồ vật, giờ phút này cũng không có động thủ dấu hiệu, vì vậy ngữ khí hòa hoãn nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi nếu như muốn giả mạo nhi tử của ta, ít nhất cũng thay đổi khuôn mặt lại đến đi. Giả mạo? Các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Vương Lục tựa hồ biết chính mình chết đi 40 là chết ở đâu. Hệ thống đem những người khác liên quan tới trí nhớ của mình cho xóa đi. Sinh mệnh tồn tại có tầng 3, một cái bản thân vật lý trên ý nghĩa tồn tại, hai là tồn tại ở người khác trong trí nhớ, ba là chính mình đối thế giới ảnh hưởng, sinh ra vết tích. Một khi ba cái này đều biến mất, cái kia liền mang ý nghĩa tử vong chân chính biến mất. Hệ thống này xóa bỏ không được Vương Lục bản thân, vận mệnh thẩm phán lại thua, vì vậy đi xóa đi người khác đối Vương Lục ký ức. So với mình còn lão Lục a. Nhìn xem một đám người ánh mắt nghi hoặc, Vương Lục lần lượt hỏi, "Cha, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhi tử thứ 6 là ai? Ca, tỷ, ngươi lục đệ là ai, dáng dấp ra sao? Hai vị nương tử, các ngươi tướng công là ai? Hai đứa bé cha là ai?" Lúc này, Vương Tín lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Theo một trận quang mang nở rộ, giữa không trung xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trên là Vương gia người một nhà vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Những người khác thân phận đều rất bình thường, duy chỉ có một cái quen thuộc lại nam tử xa lạ để Vương Lục mười phần khiếp sợ. Trần Thiết Đản, người này vậy mà biến thành Vương Lục. Mọi người đều biết, lưu ảnh thạch là không thể bóp méo. Vương Tín nói. Vương Lục sửng sốt một chút. Vương Lục rất muốn nói cho bọn họ, lưu ảnh thạch là có thể bóp méo, hắn hệ thống liền vừa vặn bóp méo một lần. Nhưng Vương Lục biết, loại này giải thích trắng sáng bất lực. Thật giống như kiếp trước, nếu có người nói cho ngươi tu tiên là thật, ngươi nhất định cho rằng đối phương là bệnh tâm thần viện đi ra. Bởi vì nhận biết không tại cùng một phương diện, Vương Lục căn bản là không có cách giải thích. Do dự một lát, Vương Lục chắp tay nói ra, ta bị người trọng thương qua, có lẽ là ta ký ức phát sinh rối loạn, quấy rầy. Dứt lời, Vương Lục nháy mắt biến mất. Không bao lâu, Lãng Lãng Trư dẫn đầu một đám yêu quái bay tới đảo Hoa đảo. Ai dám giả mạo chúng ta đại vương? Vương gia người đưa mắt nhìn nhau, không có trả lời. Bọn họ mặc dù không quen biết Vương Lục, ngay lập tức đối Vương Lục biểu hiện ra lòng cảnh giác. Nhưng kỳ quái là, bọn họ vậy mà đối chỉ có duyên gặp mặt một lần quái nhân, có cố cảm giác thân thiết. Vương Tín lúc này nói với Lãng Lãng Trư, ngượng ngùng, chỉ là một chàng hiểu lầm. Vương Lục rời đi đảo Hoa đảo về sau, trạm thứ nhất đi Nữ Nhi Quốc. Phía trước, nguyên bản Trần Thiết Đản bị hắn đưa đến nơi này. Kết quả tìm một vòng, Trần Thiết Đản quả nhiên không thấy. Vương Lục sau đó trở lại Thanh Vân Môn. Kết quả mới vừa trở về, Trần Nhị Cầu liền vội vã chạy tới nói ra, "Thiết Đản, ngươi nửa tháng này chạy đi đâu? Ngươi chỉ xin nghỉ 3 ngày, kết quả đi nửa tháng, Trương chấp sự tức chết rồi." "Bất quá, ngươi không yên tâm, ngươi công tác ta mỗi ngày đều giúp ngươi hoàn thành. Ngươi đi nói một chút lời hữu ích, có lẽ có thể để cho hắn nguôi giận." Vương Lục thân thỉnh sờ lên mặt mình, rõ ràng chính mình vẫn là Vương Lục mặt, Trần Nhị Cầu lại để chính mình Thiết Đản. Vốn là chính mình ngụy trang là Trần Thiết Đản, hắn là chính mình thế thân, kết quả hiện tại, ta thành thế thân.